Thưa đại chúng, là mình nhắc lại điều này để các vị lưu ý. Mỗi một tuần có khi mình học có một bài thơ thôi, có khi 3 tuần học bài thơ. Thế nhưng mà không thuộc thì hơi kỳ, cho nên là xin vui lòng nhẩm nhẩm vài câu cho vui cũng được, không cần học hết bài. Ví dụ như bài thơ này, chúng ta thấy có 2 câu rất là quan trọng, đó là A Thùy nhận đắc hay là liễu đắc nương sanh diện đó, coi lại có phải không? A Thùy hội đắc nương sanh diện, thị tính nhân gian tổng giả danh. Người nào mà nhận ra được mặt mũi thực của chính mình rồi mới biết rằng mọi thứ giữa trần đời này nó rất là giả vờ, nó chỉ là trò chơi như bóng trong gương, như những mảnh mây mỏng manh bay trên bầu trời và tan biến rất là mau nghe. Này hiền thánh, này kẻ thành công, này là niềm vui, này nỗi buồn, thưa các vị, lanh quanh nó chỉ trong một thoáng tình cờ biến mất vào hư vô thôi. Cái điều này nó không phải thi ca gì người ta mới nhận ra. Ngay đời sống bình thường này, các vị có một cái chút nhận diện về đời sống và thao thức nhìn cuộc đời, các vị thấy nó qua rất nhanh nghe. Những con người thông tuệ, những bậc hiền minh, những người thành công thành danh, hoặc là gần nhất là những người minh tinh màn ảnh mà đẹp đẽ ta ngưỡng mộ đó, các vị thấy lay quay rồi nhìn lại thấy họ già, họ xấu, không ra làm sao cả. Tôi không biết các vị có ngưỡng mộ những minh tinh bằng bạc không? Thưa đại chúng, rằng là mình kể lại đây câu chuyện tức cười. Hồi xưa đệ tử mình vui lắm, mấy đứa nhỏ còn bé nó xuất gia, có khi vô chùa hỏi nó Phật này Phật gì con, nó không biết đâu. Tại vì Phật giống Phật, Phật nào cũng mặc giống nhau hết. Thế nhưng mà gặp những cái hình nó dán lên vách, hỏi hình hình ai con, là nó nói tên danh vách từng tên một. Này là Thành Long nè. Tức là vào cái thời điện ảnh của Hồng Kông nó tràn ngập thị trường Việt Nam, thưa các vị, là hỏi tới cái anh chàng đóng vai Tề Thiên là ai vậy con, nó nói tên vanh vách hết. Không chừng nó thuộc tên cả tổ tiên ông bà người ta luôn nữa. Các vị thấy là có những điều nó rất là vui là như vậy. Cái điều quan trọng nhất thì có khi mình không nhớ nha, mà những cái vẩn vơ của cuộc đời mình lại nhớ. Mình sinh ra đây nó lay quay giữa trần đời này có là bao năm đâu, rồi trả hình hài về cho cát bụi mình đi mất vào cõi hư vô. Cho nên nhất thiết hiền thánh như điện Phật là như vậy. Tức là tất cả thánh hiền như bóng chớp đi ngang qua, biến mất vào hư vô rất là dễ dàng, rất là nhẹ. Thế cho nên thưa đại chúng, rằng là nếu mà mình thấu ngộ được bản lai tâm, tức là biết được rằng mình không phải là hình hài, không phải là buồn vui, không phải là dòng nghiệp thức sinh diệt, mà thấy được cái khả năng không sinh không diệt ngay nơi hình hài năm uẩn này, thì các vị mới thấy mọi thứ nó vốn là giả vờ, nó sinh nó diệt, nó mất nó còn, nó đến nó đi rất là mong manh, như mảnh mây bay qua mất hút và hư vô. Một đời người dù cho thành công mấy, thưa đại chúng, rằng là lay quay rồi về với đất hết. Nếu mình có một cái nhìn sâu xa như thế này rồi, chắc chắn một điều rằng là ở mức độ đời thường thôi thì đời sống mình nó đã ý nghĩa rồi nghe. Mình không có đầu tư đời sống mình trong những cái việc vớ vẩn phí thì giờ.
Thì bạch thầy, con xin hỏi là sáng nay thầy có gửi cho con cái bài thơ này, nhưng con không có gửi cho
Ủa, quý vị có nhận được bài thơ này chưa? Ủa sao mình nhớ mình gửi hết rồi mà. Không sao, sau buổi học mình sẽ gửi lại. Cái gì muốn gửi bây giờ không? Mình dừng lại một chút mình gửi liền.
bạch thầy gửi qua cho con sẽ chuyển đến.
Ồ, dạ rồi, hoan hỷ ngay. Đợi chút xíu. Không có gì hạnh phúc bằng được dừng nửa chừng hết. Rồi, gửi rồi đó. Có chưa? Chưa có gửi lại. Cái văn bản này nó tới các vị liền, mở ra đọc, theo dõi luôn. Có những điều mình đang nói đó là đời sống mình nó qua rất là nhanh. Rồi không cần nhìn đâu xa, không cần nhìn ra ngoài. Các vị nhìn lại tự thân, các vị thấy mỗi một năm dường như là mình già đi một chút. Nói già đi một chút là khiêm tốn nghe, chứ già nhiều lắm. Ai mà lâm vô cái tình trạng tuổi cỡ mình đổ lên thì các vị nhận ra cái chuyện già nó đến rất là dễ dàng thôi. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình cũng nói chuyện già, chuyện vô thường, nhưng mà dường như mình chưa cảm nhận. Tại vì mình nghĩ mình còn trẻ lắm, chưa già, mới 70 mà già chi. Thế nhưng mà năm nay bắt đầu nhận ra già rồi nghe. Tại sao các vị biết không? Cái cụ thể nhất là ngay cái chuyện vừa xảy ra các vị thấy là mình đã già rồi, mình quên mất. Mình nghĩ rằng mình đã gửi cho cô Kính Nghiêm cái bài học rồi. Từ hồi hôm thứ hai, thứ ba chi đó. Nay là thứ bảy rồi, tức là 4 5 ngày, hóa ra chưa gửi. Thế rồi vô đọc sùm bảo rằng là các vị còn chưa thuộc. Còn trách cứ ngược nữa chứ. Cái chuyện này rất là vô lý. Rồi mình phát giác thêm rất là nhiều điều. Thưa các vị, ngày xưa mình rất là tin tưởng nghe. Một văn bản mình đọc qua 3 lần thuộc đó. Vài ba chục câu thơ không nghĩa lý gì với mình hết. Tùy bà hành có bạch cư vị mà các vị hình dung rằng là mình đọc 3 bản mình thuộc nguyên bài đó, bản dịch đó. Nguyên tác cũng vậy luôn. Rất là dễ dàng. Rồi chứng đạo ca thì mình học trong vòng những 5 ngày là thuộc sạch chứng đạo ca. Chia ra làm tới 50 60 đoạn gì đó mình cũng thuộc rất dễ. Thế nhưng bây giờ thưa đại chúng rằng để học thuộc lại, tức là cái đã thuộc rồi bây giờ bắt đầu học thuộc lại. Mất 4 tháng rồi mới thuộc. Từ quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân cho tới câu cuối cùng của chứng đạo ca. Tương quảng kiến bán thương thương đó. Vị liễu ngô kim vị quân quyết tới 2 câu cuối mất 4 tháng. 4 tháng. Và viết nó để trên đầu nằm đàng hoàng mỗi tối học. Và vừa thức giấc là bắt đầu đọc lại thử coi tụng như tụng kinh vậy. Thậm chí có những hôm lên tọa thiền rồi mình thử nhớ lại coi mình còn thuộc hay không. Dành một thời tọa thiền để ôn lại trong trí mình coi chứng đạo ca còn nhớ hay quên. Thì các vị biết rằng là cứ mỗi 1 năm đi qua mình già một chút nghe. Thế rồi chuyện nó sẽ xảy ra thưa các vị, dù rằng đó là vị hòa thượng hay là vị đạo sư, được ngàn vạn người cung kính, làm được bao nhiêu việc cho chư tăng chư ni và dạy đạo cùng nơi khắp chốn, thế nhưng mà đến tuổi già giống nhau hết, giống nhau hết. Tuổi già nhớ nhớ quên quên, tuổi già tật bệnh ốm đau, tuổi già ngồi xe lăn, là chuyện gì xảy ra thưa các vị? Trở thành là quyển tiểu thuyết được xếp vào kho đồ cổ thôi nghe, dù đương thời người ta ngưỡng mộ ra làm sao không biết. Thế nhưng mà khi bạn lâm vô tuổi già, bạn không còn năng lực sử dụng trong cái nguồn hoằng pháp nữa, thì thưa các vị là chỉ có một việc, đó là ngồi yên đấy những tháng ngày đi ngang qua đợi chờ cái chết đến, là chứ làm được chi. Những vị thầy ta tôn kính nhất đời, ví dụ như sư ông Trúc Lâm, các vị biết là đương thời ông cụ ra phi trường Tăng Sư Nhất mà đi trong những chuyến hoằng pháp viễn du á, ôi chư tăng cả một cái thiền viện thường chiếu Trúc Lâm đón đầy cái phi trường hết, vàng rợp cả phi trường Tăng Sư Nhất. Điều thứ hai đó, ông cụ ngồi là chư tăng ni bao quanh lại làm ủng tắc luôn cả một cái chuyến đi dài của bao nhiêu người, thậm chí có người từ xa về phủ phục đảnh lễ ông cụ ngoài phi trường luôn. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Ngồi bất động nhìn đời bằng đôi mắt hững hờ, không buồn lo âu phiền muộn bất an chi cả, tất cả những điều đã trở thành quá khứ hết. Và rồi khi ông cụ ra đi thì chuyện gì phát sinh? Dù người ta có làm tháp cao mấy chục tầng đi nữa, nhưng mà thưa các vị, nó chỉ là di tích còn lại mà thôi nhé. Những bậc anh hùng kỳ vĩ trong quá khứ á, dù bỏ công dựng nước như thế nào, dù có ơn đối với một đất nước ra làm sao thưa các vị, nhưng mà tới một lúc nào đó nó trở thành là những trang lịch sử thôi. Và lịch sử càng đi về xa bao nhiêu lâu á, thì lịch sử của các vị tiền nhân càng ngày càng hẹp lại bấy nhiêu nghe, càng ngày càng ngắn lại, cho tới một lúc nào đó nó chỉ còn lại cái tên và đôi dòng chú thích phía dưới là ông sinh năm đó, ông mất năm đó, chấm hết. Chuyện này ngay nước Mỹ này nó cũng xảy ra. Các vị nhớ rằng là người lập quốc Hoa Kỳ Vào cái thời xây dựng một đất nước hùng cường như thế này, nó có lịch sử và vạn người yêu kính đương thời đó. Chưa bao năm cả, mới trên 200 năm thôi là cái thế hệ sau này, các vị thấy là cái nhóm mà gọi là cái nhóm trẻ trâu đó, nó đè cổ, nó giật sập những cái bức tượng và giá trị trong lịch sử những người có công dựng nên đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị, bằng cái nhìn của cái bọn người nó không biết gì lẽ phải, nó chẳng biết xấu hổ chi, các vị thấy là nó đã muốn quay lưng phản bội. Là các vị nhìn lại đất nước Việt Nam cũng vậy nghe. Bây giờ dở những quyển lịch sử ra, thưa các vị, người ta học lịch sử Đảng chết bỏ, lịch sử tiền nhân dường như bị xếp xóa, hầu như là những giai đoạn lịch sử trong quá khứ càng ngày càng ngắn lại. Ta có quyền viết lịch sử theo ý của từng thời đại, và người ta dùng cái từ bây giờ kẻ thắng cuộc có quyền viết lại lịch sử theo ý của họ muốn, nó là như vậy nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cuộc đời này nó rất là nhiều điều đôi khi nó hơi phũ phàng, phũ phàng. Một đời sống của chúng ta mình không có nhận diện tỏ tường điều này, thưa đại chúng rằng là dường như mình sống loay hoay giữa trần đời, có khi mình làm bao nhiêu việc nhưng mà cuối cùng tới lúc tuổi già, tới lúc ra đi rồi mình mới thấy rằng dường như mình chưa làm gì được cho chính mình cả. Mình cứ lăng xăng, ngược xuôi, cái chuyện hướng ngoại. Mình tưởng chừng như là những chuyện đó là chuyện rất là quan trọng, nhưng mà thưa các vị, chuyện quan trọng nhất là chuyện của chính mình chứ không phải chuyện bên ngoài nghe. Anh chỉ có ngần đó năm tháng giữa cuộc đời thôi, anh chỉ có duy nhất một thỏa mãn này thôi. Và tất cả những cái điều kiện xung quanh để làm thành cuộc sống ấy, thưa các vị, chẳng qua đó là mỗi một kiếp sống mình ghé lại trần gian này, mình mượn cái điều kiện như vậy để mình sống còn, mình hiển lộ đời sống của mình và mình thành tựu được cái chất liệu giải thoát nơi chính mình thôi. Cho nên cuối cùng của bài thi kệ này cho chúng ta cái nhìn rằng là phải khám phá cho được mặt mũi thực của mình. Đây là cái đích đến của mỗi đời sống á. Còn mọi cái phương tiện giữa đời sống này, như của, như tiền, như tình cảm, như hạnh phúc, thưa các vị, dù cho các vị cố vung bầu như thế nào, thế nhưng chắc chắn một điều rằng là mọi thứ nó đều theo với tháng ngày nhạt nhòa, theo với tuổi già các vị nó suy hao, theo với cái chết của các vị nó biến mà hư vô nghe. Cho nên hãy nhớ điều này là ta sinh giữa cuộc đời này, có những việc quan trọng, có những việc không quan trọng. Có việc làm để sống còn, nhưng mà có việc làm nó còn quan trọng hơn cái việc sống còn nữa. Một đời sống giữa trần đời này thì cái nhu cầu ta tồn tại, phải ăn, ta phải mặc, ta phải có nhà ở, ta phải có sự liên hệ nhất định với bao người chung quanh. Để làm thành cái chi? Làm thành cái bầu khí quyển bao quanh, đầy đặn cái sự yêu thương, hạnh phúc. Để ta sống còn, ta tồn tại, ta hạnh phúc như bao nhiêu con người giữa trần gian. Thế nhưng mà bên sau đó thì cái điều rất là quan trọng là anh đến đây rồi lay quen cũng đi thôi. Đời sống anh nó không có dài lắm, cho nên cái việc vô cùng quan trọng đó là cái việc mình phải khám phá cho được mặt mũi thực của mình thôi. Và nếu dùng cái nhìn khác thì thưa đại chúng rằng là đời sống của mình, cái sự hiển hiện của mình trong cuộc đời thì nó rất ngắn, mà cái điều không biểu hiện á, nó khuất rất là mênh mông nghe. Trước khi các vị sinh ra, các vị có thấy mình ở đâu không? Quá mênh mông, trong cảnh giới vô hình, mịt mờ, không biết nó là bao xa cả. Sau khi mình mất, mình chưa thăm dò được là sau khi mình mất, thì mình đi về đâu nghe? Con đường nó quá dài và nó thăm thẳm. Thế cho nên cái chết thì nó rất là chắc, mà cái sống thì mong manh. Cái không biểu hiện thì nó mênh mông như hư không, còn cái biểu hiện thì nó mong manh như cái mảnh cầu vồng chút xíu thôi. Tức là một đời sống mình hiện hiện đây, thưa các vị, rất là nhỏ nhoi so với cái sự ra đi của mình, chìm mất và hư vô. Thế cho nên là nên nhận diện hai điều rất là quan trọng như cuộc đời. Điều thứ nhất là nhu cầu để tồn tại. Đó là cái ăn, cái mặc, cái cửa, cái nhà, cái tiền, cái bạc và những điều kiện hạnh phúc bao quanh để xây dựng thành cái nhân cách của ta, để tròn cái đạo nghĩa của một người có mặt, thọ ơn và đền ơn. Thế nhưng mà để làm cái gì cho một đời? ý nghĩa một đời sống để mình đi về đâu, để mình thành đạt được điều gì nó còn quan trọng hơn những cái hiển hiện mà ta thấy đó nghe. Thế cho nên cái bài kệ này nó có hai gợi ý. Gợi ý thứ nhất đó là nên biết rằng có một sinh thân, thì sinh thân này nó luôn tuân theo cái quy luật vô thường, có đến thì phải có đi, có sinh phải có diệt thôi, rất là tự nhiên thôi. Giống như mây nó không thể ở yên trên đầu núi được, mà nó phải bay khỏi núi đó. Nước từ khe chảy ra, muôn thuở nó chảy xuống gần thôi, nó đi biền biệt thôi. Mỗi năm vào mùa xuân thì hoa nó tự nở vào những ngày xuân để đón tiết xuân về. Mỗi sáng thì gà cả xóm thì được gáy vang để nó đón bình minh về. Cũng như vậy nghe, một hình hài, các vị thọ nhận một thân hình như thế này từ những điều kiện các vị mượn để có mặt, để sống còn. Mượn một chút khí huyết của bố mẹ để hình thành cái hạt giống ban đầu. Thế rồi mượn cơm, mượn nước của trần đời, mượn cảm tình, mượn thương yêu của bao người. Mình mượn mọi thứ để mình có mặt giữa trần đời, tới một lúc nào đó mình phải trả, đây là nguyên tắc bình thường à. Cho nên đừng hỏi rằng là chừng nào tôi chết. Tại sao? Tại vì cái chết nó đồng hành cùng với anh lúc anh vừa sinh ra, không cần hỏi. Vừa sinh ra là chết nó đã có mặt liền trong hình hài, còn đang sống ra nghe. Chết với sống nó hai mặt nó liền có mặt thôi. Thế rồi hỏi rằng là nỗi buồn này chừng nào nó ra đi, cũng đừng hỏi điều này, tại vì nỗi buồn nó cặp kè với một cái thứ khác, đó là niềm vui nghe. Hạnh phúc và khổ đau nó đi liền với nhau, nỗi buồn niềm vui nó đi liền với nhau, sống và chết nó đi liền với nhau, nó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, khi mà chúng ta liễu đạt được điều này, đó là chúng ta hiểu được cái tầng căn bản của cuộc sống đời thường. Đây là cái chân lý phổ quát nhất, nó hiện hiện ra quanh ta, trước mặt ta, trong ta luôn. Cho nên cái câu nơi đây, Ngài Tế Trung Ngài bảo rằng là sanh tử do lai bãi vấn trình, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành, sơn vân giả hữu xuất sơn đỉnh, giảng thủy chung vô đầu giảng thanh, tuế tuế hoa tùng tam nguyệt tiếu, chiêu chiêu cây hương ngũ canh minh, a thùy hội đắc nương sanh diện, thị tính nhân thiên tổng giả danh, sống chết về đâu chớ hỏi quanh, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành, mây ngàn vốn tự bay ra núi, nước suối thường khi đổ xuống gần, đổ đổ hoa cười xuân tiết đến, đêm đêm gà gáy lúc tàn cánh, khuôn trăng người mẹ ai hay biết, trời nọ người kia thải giả danh. Nãy giờ đọc tới đọc lui ba bốn lượt rồi đấy nghe. Hy vọng rằng là các vị không cần có văn bản cũng thuộc lòng. Thế rồi cái phần gợi ý mà các vị thấy mình có cái văn bản gửi theo đó, dường như 4-5 vấn đề gợi ý để chia sẻ với nhau, bàn thảo với nhau về cái bài thơ này. Làm bộ kéo dài để học bài thơ cho nó một buổi. Học mau hết quá uổng đi, cho nên kiếm chuyện. Cái vấn đề đầu tiên mình khai thác đó là đại chúng nhìn thấy là hỏi ai chuyện chính mình nhé. Có những điều rất là tự nhiên mà ta không chịu hỏi mình mà ta cứ hỏi người. Hỏi chứ tại sao tôi buồn vậy? Hỏi điều này thần linh cũng chịu thua. Huống nữa trần gian này. Rồi hỏi tôi rằng là bao giờ thì tôi có người thương? Cái câu này mấy cô gái hay tới hỏi đó. Có một chị Phật tử hỏi chứ làm sao con có được người yêu? Không biết bữa đó mình trả lời sao anh quên. Nhưng mà mình nhớ loáng thoáng rằng mình trả lời rằng hỏi lầm chỗ rồi. Tại vì mình đâu có biết chuyện đó đâu hỏi. Thế thì mình giải thích rất ư là dễ thương, mình nói rằng là đừng hỏi như vậy. Thay vì hỏi là làm sao tôi có người thương, thì hãy hỏi ngược lại mình coi là mình đã dễ thương chưa. Nếu mình dễ thương thì tự nhiên có người ta thương mình chứ gì đâu. Điều thứ hai nữa là bạn đừng vội tìm người thương. Bạn hãy làm cho bạn trở thành người có phẩm chất. Tại vì khi sự tu tập của mình dâng lên, Tâm thức của mình đạt đến chiều cao, trí tuệ mình đạt đến chiều cao, sự yêu thương mình nó có cái phẩm chất của một người Phật tử có tu tập. Tự nhiên rằng là cái tên nào mà nó thương được mình, tên đó nó cùng một tâm thức như mình, cùng một trình độ như mình, cùng một chiều cao tâm lý như mình. Còn lần này mình đi tìm người thương thì mệt lắm. Hãy làm cho mình dễ thương, hãy làm cho mình trở thành người có sức hút. Và người ta đến với mình lựa không sướng hơn à? Mắc gì đâu đi tìm người khác. Và điều này nó là nguyên tắc nghe. Các vị hãy tự làm cho mình trở thành một người tràn đầy cái năng lượng của sự bình an, có tu tập, tâm lành thiện. Và thưa đại chúng rằng là cái phẩm chất của mình như thế nào thì cái người đến với mình tương ứng như thế ấy. Và người ta không đổi thay mình, người ta muốn đổi thay người khác. Đây là cái bệnh chung của đời sống chúng ta nghe. Cái điều này mở rộng ra đến nhiều lĩnh vực, nó đều đúng cả. Ví dụ như sống trong một đời sống mà gia đình nó có nhiều xung đột, rồi mình cứ hỏi thần linh rằng là tại sao mà đời sống của tôi nó nhiều xung đột như thế này. Mình hỏi nó là hỏi lầm người, mình hãy hỏi mình đi chứ. Tại vì những xung đột trong đời sống bình thường hoặc đời sống gia đình hoặc tự thân ta đều do chính ta ra chứ có do ai đâu. Hoặc nhân duyên xa hoặc nhân duyên gần. Ví dụ như cả xóm người ta ghét mình hết, rồi mình cứ đi hỏi tại sao người ta ghét tôi. Hỏi vậy là sai, mày hỏi coi là tại tôi ăn ở là làm sao mà người ta ghét thì đúng, phải không? Cho nên anh đừng hỏi người khác, hãy hỏi mình đi. Ở đời sống quanh ta, thưa các vị, đó là sự phản ứng từ nơi thân tâm của ta. Thân tâm anh ra làm sao thì nó biểu hiện ra chung quanh anh ra làm vậy. Nếu anh là người giàu có, cái môi trường đời sống anh tự nhiên xung quanh nó biểu hiện ra cái sự giàu có, phải không? Còn nếu tôi nghèo, xung quanh tôi nó đương nhiên là nó chỉ biểu hiện ra cái nghèo của tôi chứ làm sao giàu được. Tôi có lén lén tôi tới nhà người khác, tôi làm bộ như đây là nhà của tôi nhưng mà chính thực giả vờ thôi chứ làm sao có thể có được cái hoàn cảnh giàu trong cái điều kiện mà mình là người nghèo. Thế cho nên đời sống chung quanh ta như thế nào không cần hỏi ai cả, hỏi chính ta thôi. Đó là mức độ cạn nhất kia, hãy hỏi mình thôi. Điều thứ hai, tinh tế hơn là những vui buồn của ta, bất an của ta, phiền não của ta, lo âu của ta, giận dữ của ta, hỏi ai? Đâu ai trả lời đúng. Thưa đại chúng rằng là các vị là người trả lời đúng nhất về chính mình, chứ còn không có thần linh nào trả lời giúp mình là tại sao tôi buồn, tại sao tôi giận, tại sao tôi ghét người, tại sao lòng tôi nó tràn đầy oán hận. Thưa các vị, không hỏi ai có thể giải đáp được điều này cả. Chính ta là người làm chủ những điều này. Ta biết rất rõ nguồn cơn từ nơi tâm thức của ta. Và khi chúng ta có cái nhìn dội ngược về để tự tra vấn mình là một, tự thấy mình có trách nhiệm với mình là hai, thì thưa các vị nó mới bước vào con đường tu tập được nghe. Còn không thì mọi việc xảy ra với ta đều đổ thừa người khác hết. Thế thì đừng hòng có cái chuyện đổi thay chính mình cho mất công. Mình nghĩ rằng là người nào đã chịu trách nhiệm về mình chứ không phải mình chịu trách nhiệm về mình. Mình buồn, mình cũng nhìn quanh kiếm cái kẻ để đổ hô tội vạ. Bất an, giận dữ, căm tức, bất hạnh cuộc đời mình cũng nhìn quanh mình kiếm. Không đổ thừa được cho người thân của mình thì đổ thừa cho ai? Nếu ta là người Phật tử có tu học, ta đổ thừa nghiệp. Nghiệp nó không có miệng, nó không trả lời được đâu. Cho nên các vị đổ thừa mấy cũng được hết. Nghiệp đó, nghiệp tôi đó. Nghiệp là chi? Thưa các vị, là thói quen ta đã từng làm ngay bây giờ và trong quá khứ. Và ta đổ thừa nghiệp là mọi việc xong ngay. Kệ nó, nghiệp tôi nó như vậy cho nên tôi chịu như vậy thôi. Điều này sai lầm nhé. Đành rằng có nghiệp. Các vị nắm trong bàn tay vận mệnh cho chính mình để đổi thay, chứ có phải là nghiệp đến này, nó đâu phải là định mạng quyết đoán sự nghiệp đời sống ta như vậy đâu, đổ thừa nó. Cho nên đổ thừa nghiệp hàm ý bên trong đó là đổ thừa rằng chính ta đã làm nên điều này cho nên ta có quyền đổi thay chính mình ngay bây giờ. Và đừng nghĩ rằng cái chuyện tu tập Đổi thai nghiệp là chuyện xảy ra 10 năm sau, thưa các vị không, ngay bây giờ. Có tu thì đổi thai nghiệp liền ngay bây giờ, chứ không có cái chuyện là bây giờ rồi 10 năm sau mới đổi thai, không. Tuy nhiên, có những loại định nghiệp thì nó đúng là như vậy đó. Cuối đường hầm nó có chuyện đổi thai. Thế nào là định nghiệp cuối đường hầm? Ví dụ như các vị thọ một sinh thân như thế này rồi thì gọi là định nghiệp nha. Định nghiệp nó dính liền với hình hài các vị là chi vậy? Là chi vậy? Thưa đại chúng rằng là cái nghiệp lớn nhất của một sinh thân đó là khi các vị vừa thọ thân, các vị có mặt giữa trần đời, định nghiệp nó dính vào thân sinh tử các vị, đó là già, là gì nữa? Bệnh, là chết. Ba điều đó chắc ăn đó, định nghiệp á. Định nghiệp thứ hai nó cũng chắc ăn nữa, là những bất trắc đời sống nó có quyền rớt xuống bất cứ lúc nào. Chắc ăn không? Chắc ăn luôn. Trong khi thưa đại chúng rằng cái sự may mắn của chúng ta thì chúng ta giữ gìn cẩn trọng từng phút giây một, nhưng mà sự bất trắc đời sống thì nó có quyền là nó rình rình nó rớt vào thôi. Nó rình rình nó tấn công, không lường được nghe. Cách đây chừng nửa tháng gì đó, có một người Phật tử gửi cho mình cái email. Nó thưa thầy, thầy coi nè, ngồi trong chùa tụng kinh mà đạn của mấy cái tên bạo động nó bắn đi đùng bên ngoài, nó nhức chết. Dường như một thầy, một sư cô gì mình nhìn không rõ, ở bên vùng North Carolina thì phải, đang ngồi tụng kinh trên Phật điện đó, và tay bay đạn lạc nó tự nhiên tấn công vô nó giết chết, chứ có phải là nó vô tới chùa nó giết đâu. Đầu tiên mình tưởng nó tấn công vô chùa, nhưng mà không, đang ngồi tụng kinh và gục xuống máu chảy, đang đắp y đàng hoàng, chết cũng đẹp cũng hay à. Đang đắp y chết, khỏi người ta khỏi đắp y cho, chết liền tại bàn Phật vậy thôi. Thì các vị thấy điều mình nói chính xác nghe. Định nghiệp nó theo dính liền đời sống ta rất chắc. Một là anh phải già, hai anh phải bệnh, ba anh phải chết. Điều thứ hai nữa nó rất là kỳ cục là nó có hẹn ngày với các vị chừng nào nó đến không? Không. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tại vì cái chết nó có quyền, cái bệnh nó cũng xuất hiện bất cứ lúc nào. Cái già thì có thể nó chậm, mỗi ngày nó đến một chút thôi. Thế nhưng mà bệnh và chết, nhất là cái chết, cái bất trắc đời người, thưa các vị, rất ư là tự nhiên nó đến với các vị, không có hò hẹn gì cả. Mọi thứ thì nó còn hò hẹn nghe, nhưng mà cái chuyện chết thì nó không bao giờ hò hẹn, không có cho anh có một phút giây nào gọi rằng là triển hạn để viết di chúc. Có khi là không kịp đâu, viết thì nên viết ngay bây giờ, còn thôi là không kịp đó. Như là cái vị sư cô hay thầy kia đang ngồi tụng kinh ngã cái đuổi chết đó, di chúc đâu kịp. Cho nên thưa đại chúng rằng là đừng hỏi ai chuyện chính mình là như vậy. Đó là tầng thứ hai. Cho nên lặp lại nơi đây là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này bất an. Thưa các vị là cái điều này các vị không cần hỏi ai cả, hay hỏi chính mình thôi. Điều thứ ba nữa, con đường sinh tử rất là dài. Mình bỏ một sinh thân này rồi mình lay quay, mình lại thọ nhận một hình hài khác, mình hỏi ai giúp cho mình cái chuyện là kết thúc cái chuyện tử sinh đây? Không hỏi ai cả, mà hãy hỏi chính mình thôi. Anh hãy nhìn ngay một đời này, nếu anh vẫn còn đồng nhất anh vào nỗi buồn niềm vui, anh luôn bám víu ý thức đang sinh đang diệt này, anh thấy nó là anh. Anh không thể thể nghiệm được thể pháp thân, tức là không có nhận ra anh chính là cái con người vốn không phải là bản ngã, vốn không phải là thân, không phải là tâm, không phải là vui buồn, không phải là dòng nghiệp thức, mà năng lực trí tuệ chiếu sáng nó đang quan sát mọi thứ, nó đang vận hành, sống với cái năng lực tâm bất động, sống với cái thể tánh chân thật như thế này liên tục không phút giây nào rồi, thì anh mới tin rằng là cuộc tử sinh này anh chấm dứt được. Còn nếu mỗi một ngày anh vẫn cứ đồng nhất mình vào những cái cảm xúc buồn vui, đồng nhất mình vào những dòng suy nghĩ miệt mài, tức là anh đang đồng nhất anh vào cái dòng nghiệp thức, anh đồng nhất anh vào thức quẩn, anh chưa vượt thoát khỏi năm quẩn, thế thì chắc chắn rằng là con đường sanh tử này nó còn rất dài. Một đời này May mắn thay gặp Phật Pháp, may mắn thay học được chánh pháp và mở những trang thi kệ thiền hoặc là những cái câu chuyện thiền để mình thể nghiệm được thể pháp thân của chính mình ngay hiện tiền. Và mình làm ăn còn không có ra làm sao cả, mình cứ mãi đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức, thì thưa các vị, cái con đường sanh tử nó dài mịt mờ, mình hỏi ai để chấm dứt đây? Thưa các vị, không ai chấm dứt giùm mình, tại vì mình không có năng lực, không có niềm đam mê để vượt thoát tử sinh. Mình vẫn thấy con đường tử sinh nó rất là cần thiết cho đời sống mình. Anh đi với Phật thì anh phải mặc cà sa, anh đi với ma thì anh mặc áo giấy thôi. Nếu anh muốn đi với Phật, anh chứng Niết Bàn thì ngay bây giờ anh phải thể nghiệm được tự tâm anh có cái năng lực Niết Bàn, năng lực giác ngộ. Sống với năng lực giác ngộ thì đoạn đức được tử sinh. Còn nếu anh chưa thể nghiệm được điều này, anh chỉ thấy anh là cái buồn, cái vui, anh là cái sinh diệt bời bời, anh cứ đồng nhất anh mãi vào cái sinh diệt của tâm, thì chắc chắn rằng con đường sanh tử không bao giờ chấm dứt được. Cho nên thưa các vị, có ba tầng để mình hỏi chính mình nghe, đừng hỏi ai hết. Tầng thứ nhất, đời sống mình, sự thành công thất bại của mình, người ta thương hoặc ghét mình chung quanh. Hãy hỏi mình cái cách cư xử của mình, đời sống của mình ra làm sao, nó biểu hiện ra chung quanh ra làm vậy. Mình ăn ở ra làm sao cũng biết, cả con cái nó đều quay lưng lại ghét mình, người thân của mình ai cũng sợ mình hết, gần mình như là gần cái bụi xương rồng, quảng hồn quảng vía hết. Thì mình hỏi ai bây giờ? Thưa các vị, mình phải tự làm cho mình thành một loại bông hoa có hương thơm, tự nhiên ta đến gần thôi. Chứ anh là cái xương rồng, ta thấy anh là ta mất hồn rồi, ai dám lại gần đâu. Đó là đời sống chung quanh, không cần hỏi ai. Nhìn thấy cách cư xử người ta với mình là mình biết mình đã làm sao rồi nghe. Rồi tầng thâm sâu hơn, nó có mặt nơi anh, những nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn của anh nó đang sinh, đang diệt trong trái tim anh bời bời đây. Không cần đi thầy bói, anh hãy nhận diện coi anh sống thế nào, anh có tu tập ra làm sao, nắm được pháp môn hành trì, an trú trong pháp, an trú trong tuệ quán, nhận diện nó, quan sát nó, để đoạn trừ nó được, thì anh biết rằng anh có quyền quy nhất định đối với niềm vui nỗi buồn của anh. Thế rồi thưa các vị, rằng là mỗi ngày mình cứ để cho nỗi buồn niềm vui nó sinh khởi, và cái điều vụng về là mỗi lần nó đến thì mình thấy mình là nó, thì biết rằng là cái chuyện này nó dắt dẫn mình cả một đời, nó dắt mũi mình cho tới cuối cuộc đời, không có cách chi vượt thoát được. Thế nhưng mà nếu mình có một chút công phu tu tập, đi vào con đường thiền tập nhất định á, các vị luôn làm người quan sát mọi xúc cảm đang đến đang đi của các vị, mọi cảm thọ nó sinh nó diệt trong ta, thì chắc chắn rằng là ngay hiện thời ta có thể nhận diện rằng là cái buồn cái vui nó đến nó đi không phải là ta. Ta đích thực là cái năng lực tâm đang quan sát nó. Thì các vị không cần hỏi ai, các vị cũng biết rằng là ta có quyền quy nhất định đối với đời sống buồn vui hạnh phúc và bất hạnh của ta. Ta ưng bất hạnh ư? Ta đồng nhất mình vào những nỗi niềm sầu khổ bất an nó đến nó đi. Ta ưng hạnh phúc ư? Ta có quyền làm người quan sát nó. Thì thưa các vị, mọi thứ sầu khổ bất an ưu tư phiền muộn liền bốc hơi bay mất. Đó là tầng thứ hai nha. Tầng thứ ba, đừng hỏi ai rằng là tôi tu rồi cuối cuộc đời tôi có được vãng sanh không, hoặc thành đạt sự giải thoát không. Thưa các vị, không cần hỏi ai cả. Hãy nhìn ngay trong phút giây này, ngay nơi đời sống hàng ngày này, tâm ta luôn an trú ở trong năng lực chánh niệm để quán sát mọi cái sinh diệt bất an đến để mà đi. Ta luôn chiếu sáng từng ý niệm buồn vui, ta luôn chiếu sáng từng dòng tâm thức ngược xuôi trôi chảy, ta luôn sống với cái biển tâm bất động, vô niệm vô sinh hiện tiền, rực sáng đây. Thì các vị tin chắc rằng là con đường sinh tử mình đã đoạn được trong cuộc đời này đó. Còn nếu mà mình cứ đồng nhất mình vào ý thức của mình, vọng thức của mình, buồn vui của mình, xúc cảm của mình luôn thấy mình là nó. Mỗi một ngày mình sinh diệt nổi chìm không biết bao lần, thì các vị cứ tin chắc một điều rằng là mất một hình hài này rồi, ta lây quay kiếm một hình hài khác và triền miên cõi tử sinh thôi. Cho nên sinh tử do lai bãi vấn trình là như vậy nghe. Sống chết từ đâu chớ hỏi quanh, đừng hỏi ai hết. Điều thứ hai mình khai thác là những nguyên lý rất giản dị giữa cuộc đời này. Thế nào là những nguyên lý rất giản dị? Ở mức độ cạn nhất, các vị nhìn coi là có ông nhà giàu nào ổng không có siêng năng cần mẫn mà trở thành người giàu không? Không hề nghe. Không có ai trên cuộc đời này có của ăn của để, hoặc gần hơn hết là không có người Việt nào trên đất nước Hoa Kỳ này đặt chân lên đây mà họ không làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, mà có cửa, có nhà, có ngựa, có xe. Không có anh học trò nào vô trường mà lười nhác mà có khả năng đỗ đạt. Nó là chuyện bình thường nhất trong cuộc đời. Anh muốn được thành công thành danh thì cái năng lực đầu tư anh nó gồm cả hai ba phần. Thứ nhất là nhiệt tình, thứ hai là trí tuệ. Thứ ba là sự cần kiệm nhất định anh mới có thể trở thành người giàu được. Cũng như vậy, chưa có một người nào họ có được sức khỏe tốt lành. Tới lúc già ít tật bệnh mà họ không từng biết chăm sóc sức khỏe họ trong tuổi trung niên nghe. Đợi cho tới lúc mình già, mình tật bệnh ốm đau rồi mình mới bắt đầu tập thể dục, thì thưa các vị, chuyện đó nó xảy ra nó giúp cho mình khỏe mạnh được không? Không. Muốn được khỏe mạnh 10 năm sau không bệnh, đừng nghĩ rằng 10 năm sau rồi mình tập thể dục mình uống thuốc nghe. Phải làm cái việc đó ngay bây giờ, lúc còn trẻ trung sức khỏe còn, ta tập thể dục bây giờ để 10 năm sau tuổi già không tật bệnh. Muốn có cái dòng nước mát để uống, thưa các vị, lúc chưa khát nước mình phải đào giếng đi. Đợi tới lúc khát cháy cả cổ rồi mới đào giếng thì làm sao có thể uống kịp để mà sống còn. Thế cho nên cái nguyên lý đời thường, thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này nó là một món quà tặng cho những người có trái tim, có nhiệt tình, có lòng đam mê, và nhất là đối với con đường tu tập, cái điều này nó càng cần thiết hơn nữa. Cho nên đây là một nguyên lý rất là căn bản của đời sống bình thường. Ta nên học điều này. Đó là nguyên lý rất là giản dị nghe. Điều thứ hai giản dị hơn nữa là mọi thứ dường như nó đang mở bung trước mắt các vị. Thế nhưng mà đòi hỏi đến một cái trình độ nào đó người ta mới có thể học được nghe. Có khi mất vài chục năm người ta mới học được những bài học trong quá khứ. Thế nào là mất vài chục năm? Thưa đại chúng rằng là có nhiều bài viết của những người Việt già có mặt trên đất nước Hoa Kỳ, họ viết những bài viết. Mình đọc rồi mình mới trầm tư lại, mới nhìn thấy cái hoàn cảnh xã hội nó có những hiện tượng nó báo điềm cho chúng ta biết trước, mà nếu chúng ta biết được, chúng ta tránh thì có thể thoát được cái tình trạng khốn khổ cho một dân tộc, một quê hương nha. Các vị nhìn những ngày tháng bạo động trên đất nước Hoa Kỳ đó, nó biểu tình, nó chống đối, nó phản đối đủ trò hết rồi. Các vị nhìn vào những năm tháng trước 75 đó, cái tình trạng bát nháo của xã hội miền Nam Việt Nam lúc đó giống như bây giờ vậy. Ta không ý thức điều này. Những con người cỡ như Huỳnh Tấn Mẩm nó biểu tình chống đối, mình tưởng đâu rằng là nó đam mê dân chủ, nó muốn đưa đến cái nền tự do cho miền Nam, nó đòi phải Mỹ phải rút về nước vân vân. Cuối cùng là gần 50 năm sau ta mới nhận ra một điều, bài học đắng cay của người Việt ở miền Nam Việt Nam nha. Có những bài học trước mắt đó, mất 50 năm mới học được. Các vị đọc lại những cái trang viết của ngày xưa trước 75 đó, các vị đối chiếu những cái nét đẹp ngày xưa của những con người ở Sài Gòn cũ, những ngày tháng mà các cô gái còn trẻ ôm tập đi Gia Long học đó, là các vị đối chiếu những cô gái trẻ của xã hội chủ nghĩa vào năm này hoặc vài năm trước, các cô gái nó vô trường nó đánh nhau như côn đồ đường phố, rồi các vị mới nhìn ra được những bài học mà chúng ta đã từng bỏ qua không học được. Điều này rất là một hiện thực xã hội ạ. Mình không có ghét gì Việt Nam mình nói điều này đâu nghe. Tại vì cái điều này ai cũng biết cả. Cho nên thưa đại chúng rằng là có những bài học trước mắt mình á, mình không học, không đủ trình độ để học. Và giản dị nhất, đó là các vị đang đứng trên mặt đại địa này, các vị có biết rằng là hành tinh chúng ta nó quay với tốc độ bao nhiêu km trong một giờ đồng hồ không? Không, mình tưởng phi cơ nó bay nhanh nhưng mà kỳ thực trái đất mình nó đi còn nhanh hơn. Nó quay một vòng như vậy, cái tốc độ nó nhanh gấp 10 lần phi cơ bay chứ ít gì đâu. Thế rồi 365 ngày nó đi một vòng vậy, nó nhanh gấp 100 lần so với tốc độ phi cơ bay đó chứ ít gì đâu. Và đâu phải là chỉ có hành tinh này nó quay đâu. Cái điều này có bị tra vô Google á, thưa đại chúng, rằng lâu lâu mình vô đó mình tìm thử mấy cái thông tin rất ư là vặt vãnh, mình coi thử rồi mình thấy rằng là đâu phải chỉ có hành tinh này nó quay với tốc độ nhanh như vậy, nó đi quanh mặt trời với tốc độ nhanh như vậy, mà cả dãy thiên hà này, thưa các vị, nó đều quay quanh cái lõi của nó tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần như vậy. Tức là cả một cái thái dương hệ của mình nó cũng đang di chuyển, cả một cái không gian mênh mông này, những vì sao nó cũng đang di chuyển với một cái tốc độ không thể tưởng tượng được. Đó là mình dùng cái ví dụ để thưa nhau rằng là có những việc nó gần đời sống mình lắm nghe, nó đang ở dưới chân của mình đây, đó là mặt đại địa này, nhưng mình đâu đã biết gì về nó đâu, huống nữa là những hiện tượng xã hội. Đó là mình nói cái chuyện rất xa để các vị có thể học được những nguyên lý rất là gần trong cuộc sống đời thường. Thế là cái nguyên lý gần, nói xa rồi nói gần, gần nhất là chi? Ngay nơi hình này sinh diệt này, ngay nơi thân tâm này thôi. Cái bài học rất giản dị đó là một hình hài này, thưa đại chúng, rằng một ngày nếu tính sổ á, thì các vị đã chết một lần biết bao nhiêu là cái tế bào đâu. Tức là ta luôn chết từng sát na một chứ không phải từng phút nghe. Một phút đồng hồ chúng ta trẻ ra tới 1.000 lần, sát na nó là 1/1.000 của một phút đó. Hình dung cái sát na nó nhanh đến độ nào. Mỗi một sát na chúng ta đều sống, chúng ta đều chết. Mỗi một tế bào sinh ra là sống, mỗi tế bào ra đi là chết. Cấu trúc của một tế bào nó giống như cấu trúc của toàn thân vậy. Thưa các vị, cái điều này trong thế giới y khoa thì nó nhìn ra cái điều này rất tỏ tượng nha. Trong cơ thể các vị, mỗi bộ phận nó đều có cái nét đặc thù của một cơ thể hết. Ví dụ như người ta cắt một mảnh nhỏ của trái tim ra để dưới kính hiển vi, nhìn thử coi nó hoạt động ra làm sao. Các vị không thể hình dung được rằng mà dù nó là một phần rất nhỏ của trái tim, thế nhưng mà nó co bóp như trái tim mẹ vậy. Tức là trái tim co bóp ra làm sao thì cái miếng thịt của trái tim được cắt ra nó cũng co bóp mạnh ra làm vậy. Cái sức mạnh của cơ thể ta nó kỳ lạ vậy. Đó là mình nói về cái vật lý dễ thăm dò, cái sự sinh diệt của nó, thưa các vị, vô cùng là nhanh, mình không lường được. Mà thân thì thân của ta sống ở thân này 50 năm, 70 năm, một quá trình rất dài vậy, nhưng mà mình có hiểu được điều này đâu. Và rồi, thưa các vị, từ cái sự thờ ơ của mình, vụng về của mình hay là dốt của mình, cho nên mình hành hạ mình trừng trị mình sống bội bạc với chính mình rất ư là dễ dàng nghe. Thế nào là trừng trị mình, bội bạc mình, hành hạ mình? Một cái cơn buồn của các vị, một cơn giận của các vị, một sự lo âu bất an của các vị có biết rằng là các vị đã làm cho cơ thể các vị nó hao tổn rất là nhiều năng lượng để nó có thể hóa giải những độc tố sinh ra từ nơi não của các vị không? Mình không lường được điều này nhé. Một lần giận, những cái loại hóa chất từ não các vị nó tiết ra trong cái hệ dẫn truyền của thần kinh máu để nó tiết vào máu các vị một cái loại độc tố. Một cái buồn, một cái giận, một cái lo âu, một cái phiền não, một cái bất an, tức là tất cả tâm hành tiêu cực ấy, nó đều có một cái tác hại nhất định. Đó là nó tiết vào máu của chúng ta một cái loại độc tố để nó đầu độc thân ta. Rất dễ hiểu. Ví dụ như bình thường, thưa đại chúng, rằng là gan các vị nó có một cái trữ lượng đường vô cùng là giàu có. Thế rồi khi các vị phát giác ra trước mặt mình có nỗi hãi hùng, đó là một con bò nó sắp sửa nó đâm vào người mình phải vội vàng đủ mạnh đủ nhanh, chạy đủ tốc độ để tránh cái tình trạng hiểm nguy. Thưa các vị, tự nhiên là tất cả lượng đường trong cơ thể các vị nó liền phóng tiết vào máu để nó làm cho cái sức mạnh của các vị tăng lên tới 100 lần, để cho các vị có thể, một là đối phó lại cái kẻ kia, thứ hai co giò chạy để thoát chết. Đó là trường hợp mình dẫn ra cái chuyện là cái nỗi hãi hùng, cái sự sợ sệt nó làm thành cái sự phát triển bất thường của một cơ thể. cái sự tác động từ hệ thần kinh não nó đưa đến cái tình trạng là cơ thể các vị nó có một sự chuẩn bị như vậy. Thế rồi mình hình dung rằng là mỗi một ngày cái sự căng thẳng mình rất nhiều lần như vậy, tức là nó phóng tiết hệ thống đường vào cơ thể các vị, không cho cơ hội để cơ thể các vị nó hồi phục lại cái trạng thái cân bằng. Chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là tiểu đường nó phát sinh từ những cái nguồn tâm thức như vậy nghe. Rồi từ những cái điều đó mình ví dụ để đi đến một cái vấn đề, thưa đại chúng rằng mình đã hành hạ mình đã tàn phá mình, hủy hoại mình không thương tiếc, do vì mình không biết rằng cơ thể mình nó rất là nhạy. Một cái buồn, một cái giận, một cái bất an, cái lo âu của các vị nó đều tàn phá sức khỏe của chính mình. Tàn phá sức khỏe nó hàm nghĩa rằng đưa đến cái tình trạng tật bệnh là một nè, chết rất sớm, với cái chu kỳ tuổi thọ mình đáng lẽ mình thọ hưởng là hai. Điều này thưa các vị nó cho chúng ta cái nhìn rằng là có những nguyên lý rất giản dị trong cuộc sống đời thường mình chưa học được, ngay tới thân của mình thôi mình chưa học được nhé, mình chưa cảm thấy thân mình mỏi mệt sau những cái cơn giận, sau những lúc mình buồn, sau những lúc mình đầy những cái khắc khoải ưu tư lo âu phiền muộn. Thưa các vị mình cứ như vậy mình cắt bỏ từng ngày tháng của tuổi thọ mình một cách vô tội vạ. Đúng nguyên tắc thì mình sống tới 100 tuổi hoặc trên nữa không tật bệnh, không ốm đau và cũng không có dễ già đâu. Người ta biết cách sống thì thưa các vị, người ta trẻ rất lâu nghe. Thậm chí tới già thì già nhưng mà trí nhớ không hao hụt, thậm chí là chết là chuyện tự nhiên của hết cái chu kỳ tuổi thọ, tức là thọ tận, phước tận, mạng tận, thì người ta giống như chiếc đèn hết dầu nó tắt một cái rất nhẹ nhàng thôi. Đó là cái tình trạng ta biết sống, biết nuôi dưỡng mình, khéo chăm sóc mình. Còn lần này dường như là chúng ta đều rất vụng về. Mình thừa hưởng hình hài của mình và hình hài là cái gần gũi nhất trong đời sống mình. Nhưng mà mình chưa học được gì từ cái hình hài của mình cả. Từ cách phản ứng của thân ta đối với ta. Khi nào ta học được cái sự phản ứng của thân ta? Thưa các vị, tự nhiên mình biết cách chăm sóc mình, biết cách làm cho mình an lạc, biết cách làm cho mình sống tròn tuổi trời nhé. Đây là cái bước thứ hai mình nói về vấn đề là có những điều rất gần mình chưa học được mà ngay đời này mình. Cái gần thứ ba đó là chi? Này nỗi buồn, này lo âu, này phiền muộn, này bất an, thưa đại chúng rằng là những cái nó sinh ra rất bình thường trong mỗi đời sống của chúng ta. Chừng như không có một đời sống nào một ngày không có đôi lần buồn và vui, đôi lần lo âu và bất an. Chuyện này dường như là chuyện bình thường của 6 tỷ người trên hành tinh này chứ không phải của riêng ta. Và dường như ta chưa học gì về những cảm xúc nó sinh nó diệt trong ta cả. Ta cứ buông thả đời sống mình. Nếu có một ngày nào đó mà không có cảm xúc nào nó đến với ta, ta cảm thấy dường như nó trống trải, cảm thấy vô vị. Cho nên tìm cảm xúc. Và thưa đại chúng là không có cái đất nước nào kỳ cục như đất nước Mỹ nghe. Các vị hình dung rằng là cái đời sống của dân Hoa Kỳ á, nếu mà nó biết nuôi dưỡng thực sự bằng cái con đường chánh pháp giống như mình nói á, nó cho phép mấy anh Mỹ trắng có thể sống tới 100 mấy chục tuổi gì chơi á. Tại vì cơ thể ảnh tính ra khỏe hơn ta nghe. Cái điều kiện dinh dưỡng ảnh tốt hơn ta rất nhiều. Mình đếm ra nổi cái loại cốc loại để cho người Mỹ ăn, thưa các vị, nó giàu gấp 10 lần, 20 lần so với người Việt của chúng ta. Một cái loại đậu thôi thì ta không thể lường được là bao nhiêu thứ đậu trên đất nước Hoa Kỳ này. Một loại hạt thôi, không biết bao nhiêu thứ hạt nó có thể ăn. Có những loại hạt, thưa các vị, là với ta thì dường như không dễ kiếm đâu nghe. Thế nhưng mà Mỹ này nó có đủ. Các vị để ý rằng là với thức ăn như vậy, với cái di truyền của một dân tộc như vậy mà nếu nó không có tàn phá nó thì thưa các vị, có những anh Mỹ anh sống tới trên 100 tuổi là bình thường nghe. Thế nhưng mà dường như là đời sống nó hướng ngoại, đời sống nó là chinh phục vũ trụ thiên hà. Mở những cái công cuộc bây giờ là sắp xâm lăng đến là sao Hỏa chứ không phải là mặt trăng nữa. Và hy vọng rằng là trong nhiều năm nữa cái anh tỷ phú gì đó anh lên cất nhà sao Hỏa ở đó. Anh đang có một cái dự tính như vậy. Và thưa các vị, do vậy cho nên lâm vô cái tình trạng là không có buồn, không có vui, tức là nỗi niềm tâm thức mà không có những cái gì để chạy quanh để làm cho anh đỡ cô đơn, thì anh lại tìm những loại cảm giác rất là mạnh, anh mới cảm thấy có nhiều hưng phấn để sống một cuộc đời. Cho nên chưa có một quốc gia nào có những loại trò chơi mà nó suýt chết giống như Mỹ. Các vị nhìn những cái chương trình trò chơi hắn các vị mất hồn nghe. Mình nghĩ rằng là những quốc gia châu Á của mình thì thưa các vị, người ta rất là sợ những loại trò chơi mà rất là căng thẳng như vậy, nhưng mà với Mỹ thì dường như chuyện đó rất bình thường. Những cái trò chơi đối với dân Á Châu nó đam mê, với Mỹ thì dường như nó không mấy gì đam mê đâu. Cứ lừ đừ một cái trận bóng đá của Việt Nam thưa các vị 90 phút mới ngã ngủ, và nó đợi chờ một cái bàn thắng vô cùng lâu lắc. Cho nên các vị thấy là Mỹ nó không có chuộng bóng đá là vậy nghe. Cái chuyện thể thao nó chuộng là chi? Bóng rổ thôi, phải không? Nó tính từng giây chứ có phải là từng phút như chúng ta đâu. Chúng ta 90 phút mới ăn thua. Còn nó là thưa các vị trong 3 giây đồng hồ thôi, 5 giây đồng hồ thôi, 1 phút là bao nhiêu việc xảy ra rồi. Một trái bóng nó đi qua đi về thưa các vị tốc độ rất là nhanh. Từ cái nhìn này để các vị nhìn ra một điều rằng là những cảm xúc trong ta mình chưa học được gì nhiều nghe. Chưa học được gì nhiều. Mình dường như mình lay quay, mình cứ đồng nhất mình vào mọi cảm xúc. Những nền văn minh nó giàu có là một, đạt đến đỉnh cao là hai, nó cũng không thể làm gì khác ngoài cái chuyện đồng nhất nó vào những cảm xúc để nó thấy đây là hạnh phúc, đây là bất hạnh thôi. Và do vậy cho nên người ta tính ra thưa đại chúng rằng là chưa có một đất nước nào có nền văn minh cao như người Mỹ. Thế nhưng mà chưa có đất nước nào cái sĩ số tự giận cao như dân Mỹ. Cũng chưa có quốc gia nào điên như quốc gia Mỹ. Chưa có quốc gia nào nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như quốc gia Mỹ. Điều này không phải mình nói khống khứ đâu nghe, nó thống kê đàng hoàng nghe. Và một đất nước cũng khá là giàu là đất Úc, dường như bác sĩ tâm lý trị liệu nó ngáp ruồi, dường như đất nước nó ít có người điên, bệnh tim cũng ít luôn, nó hiền lành hơn đất nước Mỹ nhiều, cũng phát triển đó. Có lẽ là nhờ cái yếu tố là nó ở ngoài cái đại lục mênh mông chung quanh nó không ai xâm phạm, và nó cũng chẳng cần phải làm anh hùng, làm cảnh sát thổi còi. Do vậy cho nên tương đối là đời sống anh an nhàn hơn là dân Mỹ. Và dân Mỹ là thưa các vị, dường như cảm xúc là đời sống, không cảm xúc không sống được. Và coi chừng chúng ta không học Phật pháp thì chúng ta cũng lấy cái điều này làm để sống cuộc đời mình nghe. Dường như mình chỉ chuộng là đời sống nó phải có cảm xúc thôi. Và cảm xúc tinh tế thì người ta gọi đó là nỗi buồn, là niềm vui, là hạnh phúc, là bất hạnh. Còn cảm xúc thô thì gọi là chi? Gọi là những cái sự hả hê của chiến thắng, cái sự sầu thảm bất an khi thua cuộc. Mà thưa các vị, toàn bộ đời sống xã hội cho tới đời sống xúc cảm của con người, nếu chúng ta chưa học được điều gì thì chúng ta chỉ ngang tầm với đời sống của những người tìm cảm xúc thôi. Thế rồi đi sâu vô cái nhìn để nhìn cảm xúc là cái thứ chi trong ta vậy? Thưa đại chúng, cảm xúc là một thứ nó sinh nó diệt, nó rất ư giả vờ, nó đến và nó đi tuồn tuột chưa bao giờ dừng lại trong ta lâu cả. Hạnh phúc ư? Ai chẳng từng có hạnh phúc. Thế rồi nó ở với các vị lâu mau vậy? Rất nhanh. Cái điều kỳ cục là hạnh phúc thì nó đến và nó đi rất nhanh, nhưng mà nỗi buồn đến thì lại không đi qua nhanh. Nỗi buồn đến lại ở rất lâu nơi ta nghe. Cơn giận nè, nỗi buồn nè, sự bất an nè, trầm cảm nè, thất vọng nè, thất tình, thưa các vị, tất cả những cái thứ đó dường như nó đến nó không chịu đi. Mà hạnh phúc thì nó đến nó đi rất là nhanh, rất là vội. Niềm vui vừa đến thì nó cũng vừa chắp cánh bay đi ngay. Thế nhưng mà con người sống giữa trần đời này ở cái mức độ bình thường nhất, cho dù đó là một dân tộc phát triển ở tầm cao như dân Mỹ, thưa các vị, dường như chưa học được cái bài học là nhìn tỏ tường về những cảm xúc vốn là sinh là diệt, là vô thường, đến đi chóng vánh. Thế là nếu người tu chúng ta, mình có tu tập, có phải mình là những người trơ như gỗ đá không cảm xúc không? Không, thưa đại chúng rằng là người thực sự tu là người có được cái khả năng mẫn nhuệ, tức là cái sự bén nhạy cái tâm thức, có thể xúc cảm tinh tế hơn là người thường nghe. Mình kể câu chuyện để minh chứng về điều này, đồng thời để làm thư giãn bớt, không thôi mình nói có bị nghe rồi căng thẳng quá. Trong góp nhạc cắt đá, câu chuyện lý thú lắm. Có vị thiền sư, ông muốn treo một bức tranh rất là đẹp lên trên chánh điện rất là cao. Ông thì già là ông leo lên không có được, nhờ một anh chàng trẻ trai leo lên treo thử rồi đánh dấu chỗ đó đàng hoàng, đem xuống để rồi mới dặn ốc dặn đinh đàng hoàng treo bức tranh lên. Thế rồi anh chàng đó anh cũng hơi khó chịu, tại vì vị thiền sư cứ biểu xích qua một chút, xích lại một chút, đúng vào cái chỗ ta dự ý là mi làm dấu, cứ dời qua dời về từng chút một, dời qua dời về mệt quá cho nên nó ghét. Tới chừng ông nói ồ đúng rồi chỗ đó đó, nó đánh dấu ngay chỗ đó, thay vì đánh dấu ngay chỗ đó cái nó hạ xuống nó đánh dấu ngay chỗ khác, nó tức rồi. À, thưa các vị là sau đó hạ bức tranh xong rồi nó lên nó dặn ốc vít đàng hoàng để treo tranh, treo lên ông nhìn nó lắc đầu nó khóc, không qua chỗ này, thầy dặn con đánh dấu cho này, không ta nhất định là không qua chỗ này, ngươi gỡ nó đi, ngươi lên ngươi làm lại cho ta. Anh chàng kia ảnh còn cái dấu viết chì nhẹ ra, ảnh không biết cái ông già này ông dùng cái gì, ông đánh giá được rằng là bức tranh nó treo ngay chỗ này là sao. Thôi được, lên lên ảnh làm tới làm lui rất nhiều lần trật cái chỗ đánh dấu, nhưng mà không bao giờ ông chấp nhận. Tới trường ảnh nhá cái bức tranh ngay cái chỗ đánh dấu cũ á, ông nói đúng đúng chỗ đó đó. Thế là sau đó nó dặn ông vít ngay đó đàng hoàng nó treo lên rồi nó dẹp than, nó hỏi thưa thầy đúng chỗ thầy đã chỉ cho, nó đúng đó. Nó kinh ngạc, nó nói tại sao mà thầy có thể ghi nhận được trên cái mảnh bức tường rất cao thì không thấy, con chỉ cần đưa nhá bức tranh lên để gọi là treo thử thôi mà thầy đánh dấu y như là con đánh dấu trên cái viết vậy. Nó đâu có gì lạ, con mắt của thiền sư tự nhiên cái nhìn rất là tinh tường, dù rằng không cần đánh dấu gì ngay chỗ nhưng mà ta biết rằng cái chỗ nào đẹp nhất, thế thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu ta có tu tập thì cái khả năng cảm xúc của ta, nhận diện của ta về cái đẹp tự nhiên nó rất ư dễ dàng nghe. Rồi từ cái điều này liên hệ với đôi điều nữa, các vị biết rằng là về cái nghệ thuật cắm hoa nè, vẽ tranh nè, thư pháp nè, thưa các vị là chưa có một đất nước nào có thể bì được với Nhật Bản. Thậm chí là làm thơ cũng vậy, những bài thơ đẹp nhất đành rằng là người ta không biết nhiều về thơ haiku của Nhật nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, ngay bây giờ Tây Phương nó vẫn học thơ haiku để nó bắt chước nó làm thơ haiku, nhưng mà đố ai làm được những câu thơ haiku như của thiền sư Basho ngày xưa. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chuyện đó dẫn ra để thưa với nhau rằng là con mắt của người tu không phải là coi thường cảm xúc đâu nghe, mà con mắt của người có tu rồi thì đối với họ cái cảm xúc thưa các vị nó càng ngày nó càng đi vào cái chiều hướng gọi là tinh tế, mẫn cảm, khả năng bén nhạy của họ để có thể thể nghiệm được chân thiện mỹ vô cùng chính xác. Cái chân thiện mỹ là cái đỉnh mọi đời sống nghe. Đạt đến cái trình độ tri thức như thế nào đó thì người ta đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ. Các vị có để ý rằng là trong quá khứ trong những cái lớp học hồi cái thở thanh xuân của các vị đó, tôi nghĩ chắc điều này mình nói các vị ý thức. Có những tên học trò nó học giỏi, chừng như là môn nào nó cũng giỏi nha. Không biết các vị có gặp cái tình trạng đó chưa? Toán nó cũng giỏi nè, văn nó cũng giỏi nè, sử nó cũng giỏi, địa nó cũng giỏi, hóa nó cũng giỏi. Tức là nó giỏi, giỏi rất đều. Nó kỳ cục vậy đó. Hàm nghĩa rằng là khi sự thông minh nó có mặt thì sự thông minh đó nó có quyền biểu lộ ra nhiều khía cạnh ngay. Từ những điều ví dụ đó là chúng ta trở lại cái việc tu của chúng ta. Khi các vị có tu tập được thì tự nhiên là các vị sẽ có được cái cảm xúc tinh tế là một. Sự thượng lãm các vị càng ngày càng dâng lên cái chiều cao của sự thanh cao là hai. Và đời sống các vị biểu lộ ra cái nét thiện lành nó vô cùng đẹp đẽ là ba nghe. Ba điều này nó luôn có mặt trong người tu chúng ta. Cho nên mình vừa nói là đời sống ta mãi đồng nhất mình vào cảm xúc, đâu biết rằng cảm xúc rất mong manh, cảm xúc đến mà đi vô tội vạ, mà chúng ta cứ chạy theo nó, vô hình trung là mình bị nó dắt mũi và cuối cuộc đời mình bị nhận chìm trong những cảm xúc. Tuy nhiên nói như vậy không có hàm nghĩa rằng là người tu chúng ta không cần cảm xúc, thưa không. Cái điều mình đang nói là thưa các vị là người càng có năng lực tu tập á, điều thứ nhất cảm xúc của họ càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng thăng hoa. Từ một cảm xúc bình thường thăng hoa đến một cảm xúc đối với những cái đẹp của thiên nhiên, của đất trời. Ví dụ như ở cái dạng bình thường như tâm thức chúng ta thì chúng ta chỉ thưởng lãm được bát phở ngon thôi. Thế rồi nếu trình độ tri thức chúng ta nó dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì không chỉ thưởng thức được bát phở ngon mà còn làm được cái gì? Nấu được bát phở ngon đó chứ, đâu phải mình chỉ ăn cái của ngon ta. Rồi thêm một điều nữa thưa các vị là đâu phải chỉ thưởng thức cái ngon qua miệng đâu, mà còn thưởng thức cái ngon qua đôi mắt nữa, qua lỗ tai nữa. Có thể nhìn thấy cái đẹp, có thể nghe được tiếng hay, rồi có thể làm được một điều cao quý hơn nữa là tâm hồn ta càng ngày càng được dắt dẫn, càng được thăng hoa đến cái đẹp hơn, cái lành hơn, cao quý hơn và giải thoát hơn. Đó là cái chiều hướng tích cực của người tu. Khi các vị có tu tập rồi thì từ cảm xúc bình thường phàm phu được nâng lên dần dần đến một cảm xúc càng ngày càng thánh thiện nhé. Một con người ít tu thì cảm xúc của họ, hỷ lạc của họ nó chỉ xảy ra đối với cái việc đó là vị kỷ, là cá nhân, là thưởng thụ cho riêng ta. Thế là nếu có tu tập thì cái điều này nó càng ngày càng thăng hoa, càng ngày ta càng mở rộng lòng, càng ngày càng hy sinh, càng ngày càng mang đến an lạc niềm vui cho người, lấy điều đó làm hạnh phúc của chính mình. Thế thì các vị thấy là người tu không phải là chúng ta diệt mọi cảm xúc, mà người tu hàm nghĩa là thăng hoa mọi xúc cảm đời sống chúng ta, càng ngày càng lành hơn, càng thiện hơn, càng cao quý hơn, càng đẹp đẽ hơn. Tầng thứ hai, nguyên lý rất là cạn trong đời sống bình thường là mình tu trên từng cảm xúc nha. Nãy giờ mình chỉ nói cái việc là thăng hoa cảm xúc khi có tu, bây giờ thì mình tu trên từng những xúc cảm sinh diệt của mình. Thưa đại chúng rằng là nếu mình không đi vào con đường này thì không thể đi vào con đường thánh giải thoát được. Tại sao? Đơn giản nhất, hạnh phúc cũng đến rồi đi, lo âu phiền muộn cũng đến rồi đi. Và tất cả mọi thứ giữa trần đời này, thưa các vị, cái gì có sinh thì có diệt, cho dù nó tinh tế thì nó cũng sinh và diệt thôi. Thậm chí đạt đến cái mức độ an lạc trong thiền định, nhưng mà cũng phải làm một việc, đó là chi? Từ sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, nhị thiền là chi? Ly hỷ diệu lạc. À, không biết có phải hay không, nhưng mà quan trọng là cuối cùng là xả niệm thanh tịnh. Cuối cùng là thưa các vị, tất cả những cái niềm vui, dù thô phù, dù tinh tế, các vị đều phải bỏ nó hết. Cho nên cái điều mình xin thưa là ngay trên những cảm xúc buồn vui, ngay nơi cảm thọ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, mình khéo thì vận dụng pháp hạnh để mình tu tập ngay trên những cái điều đang sinh khởi rất bình thường trong đời sống của chúng ta. Thế rồi đặt câu hỏi là thế nào là sự tu tập của mình đối với mọi cảm xúc? Thưa đại chúng, đơn giản một điều, trở lại cái pháp hành trì chúng ta là các vị nên nhớ các vị không hề là những cảm xúc nhé. Này vui cũng đến rồi đi, buồn cũng đến rồi đi, lo âu, phiền muộn cũng đến rồi đi, sầu khổ bất an cũng đến rồi đi. Và nếu có những cái sự trầm cảm nặng nề nhất hoặc là thất tình thất vọng gì đó, thưa các vị, nếu có kiên nhẫn thì các vị cũng nhận diện rằng là nó đến rồi nó đi thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu không tu thì để cho cái trạng thái này nó đến và nó đi tự nhiên thì mình phải đợi mất thì giờ nhiều lắm nha. Đợi cho cơn buồn nó đến rồi nó đi, có khi mất nửa tháng nó mới chịu đi. Cái giận nó đến rồi nó đi, có khi mất nửa ngày cái giận nó mới chịu đi. Thế nhưng mà nếu mình có tu rồi mình làm được một điều tuyệt vời rằng là mình làm người quan sát nó. Cái chuyện rất dễ hiểu là khi anh thấy nó thì nó không phải là anh rồi, nó là cái đối tượng bị anh thấy rồi. Và điều này thưa đại chúng này không phải là thần linh mới làm được mà chúng ta đều làm được nghe. Hãy thử làm một việc gọi là thực tập từ bước căn bản là khi có cái buồn ta thử trầm tư lại, ngồi nhìn coi cái buồn này nó từ đâu mà sinh ra. Hãy gọi coi buồn ơi buồn mi từ đâu mà có vậy? Mi ở đâu mà trường mặt ra để cho ta nhìn ngắm mi coi mặt mày mi ra làm sao? Hoặc là gần gũi hơn nhất là khi có cái buồn chúng ta ngồi bình tĩnh trước gương, ngồi kiết già thay vì ngồi tỏ thiện, bây giờ ngồi ngắm mình đó. Ngắm cái mặt buồn buồn rầu rầu của mình đó. Để chiêm ngưỡng cái dung nhan buồn bã của mình thử coi. Và khi các vị có kiên nhẫn làm điều này thì các vị thấy tức cười lắm. Thấy cái mặt mình nó dễ thương lạ, rồi tự nhiên mình cười xòa, cái buồn tự nhiên bay mất. Chưa cần nhìn thấy mất cái buồn bên trong nghe. Nhìn thấy cái buồn nó hiện ra mặt thôi thì các vị đã thấy nỗi buồn nó tự tan biến rồi. Cho nên thưa đại chúng rằng cái điều đầu tiên quan trọng gửi ra đây là nên đối diện với mọi trạng thái cảm xúc của tâm. Đừng trốn chạy, đừng đè bẹp, đừng tìm cái cách khỏa lấp đó. Sở dĩ cái cơn buồn nó tới với ta, nó ở lâu nơi ta là do vì mình gặp nó mình sợ, mình không dám đụng mặt nó, không dám nhận diện nó thôi. Khi nào các vị thấy đây là cái trạng thái buồn có mặt nơi tâm các vị nhận diện nó, nhìn nó, đối diện với nó, thì thưa đại chúng rằng nó không có can đảm, nó sống dài nơi tâm thức các vị. Cho nên đây là một cái pháp thực tập để ta đối diện được tất cả những cảm xúc trong ta. Và khi các vị nhìn được nó thì cái điều hẳn nhiên xảy ra là tự nhiên các vị khám phá rằng xưa giờ mình rất ư là vụng về, lầm lẫn, mình tưởng mình là cái buồn nhưng mà kỳ thực không phải. Cái buồn là một cảm xúc, một cảm thọ nó đang đến trong ta rồi nó từ từ nó đi. Và các vị quan sát nó thì các vị thấy rõ nó là như vậy nghe. Nó đến là nó đi, và nó đi thì nó trả lại cho các vị cái vùng trời bình an, cái tâm không có buồn vui. Và lúc bây giờ nếu mình có công vô tu thực sự á, thì cái trạng thái tâm bình an ấy, thưa các vị, mình nhận biết tỏ tường thì các vị là người quan sát được lúc có buồn và lúc không có buồn. Và khi các vị đạt đến cái sự thể nghiệm như thế này thì thấy rằng là này buồn này vui nó đến rồi nó đi, nhưng mà ta là người quan sát cho nên ta không có đến mà đi. Trạng thái tâm quan sát ấy vốn chiếu sáng, vốn hiện tiền, vốn lặng lẽ, vốn an nhiên, vốn là thể tâm bất động, vốn là Phật tâm đang chiếu sáng hiện tiền, thì các vị đã liễu ngộ được ngay nơi sinh diệt mất còn có cái không sinh diệt, đó là thể tâm vĩnh hằng, luôn thường tại, luôn chiếu sáng. Đây là cái đích đến mà nếu chúng ta ngay nơi đời sống bình thường ta có thể thăm dò và quán chiếu thì chúng ta liễu tri được điều này, thể hội được điều này. Thì đây là cái cách mà chúng ta đi vào con đường tu tập từ những cái rất bình thường của đời người để đi vào cái chiều sâu của công phu tu nghe. Và thưa đại chúng rằng là ta không thể bắt đầu từ đâu được cả. Hãy bắt đầu từ cái rất bình thường của thân vật lý này, rất bình thường từ cái buồn vui này để nghiệm ra thể chân thật nơi ta, nghiệm ra đạo lý màu nhiệm đang có nơi ta. Và đạt đến cái chỗ này thì trong bài kệ của Ngài Tế Trung bảo rằng là người nào thấy được mặt mũi thực của mẹ mình, tức là thấy được mặt mũi thực lúc mình chưa sinh á, thì mới biết được rằng là này buồn, này vui, này phàm phu, này thánh nhân, nó chỉ là tên gọi thôi. Và khi các vị đạt được cái thể rồi thì tên gọi không cần thiết nữa. Điều này dễ hiểu không? Thưa rất dễ hiểu nghe. Tôi ví dụ cái điều này để cho nó gần gũi đời thường để các vị dễ hiểu. Ví dụ như các vị đọc 100 cuốn sách người ta dạy về tình yêu đi. Điều này ai cũng biết hết. Thế nhưng mình chưa từng thương ai hết. Mình có biết cái nỗi khắc khoải, thắt thỏm khi nhớ người thương không? Không. Đọc sách thì cứ đọc, học thuộc lòng thì cứ học, nói những câu hay thì cứ nói đi. Thế nhưng mà anh chưa từng thương ai cho nên không thấy nhớ người nào cả. Là chưa bị tình phụ, anh có đọc 1.000 cuốn sách bị phụ tình, anh có thấy nỗi đau của tình phụ chưa? Chưa. Làm sao anh cảm được cái nỗi đau của bị tình phụ chứ? Chỉ có người lâm vô cuộc, tức là người đã bị tình phụ biết thế nào là nỗi đau. Cũng như vậy nghe. Anh có học Phật Pháp như thế nào đi nữa, nhưng mà không quán chiếu thì không thể biết được thế nào là mặt mũi thật chưa từng sinh, chưa từng diệt, có nơi này sinh diệt này. Cho nên bắt đầu vào con đường tu thưa các vị đơn giản nhất là một việc, đó là chi? Thử làm một việc giản dị gần nhất Điều này ai cũng có thể làm được, đó là khi buồn đến, lo âu phiền muộn đến, bất an sầu khổ đến, mình lặng lẽ mình nhìn nó coi cái gì là cái buồn, cái gì là cái giận, cái gì là cái bất an, cái gì là cái lo âu phiền muộn của tôi đây. Thưa các vị, chỉ cần có một chút trầm tư, các vị quay ngược lại nhìn, thì thưa đại chúng, đúng như người xưa bảo là chỉ cần hồi quang phản chiếu thì thấy được tánh không sanh không diệt. Phản quang tự kỷ bản phận sự. Việc quan trọng nhất của đời anh đó là khi có bất cứ trạng thái tâm hành nào nó sinh ra, thì anh hãy quay ngược lại nhìn coi cái gì là cái đang sinh đang diệt trong anh. Và khi nhìn ra tất cả những đối tượng ấy đều là sinh là diệt, thì cái nhìn được sinh diệt nó vốn là bất sinh diệt thôi. Vậy hiểu là như vậy. Tất cả mọi thứ trước mắt anh thì nó chạy tuồn tuồn đi ngang qua, nhưng mà có cái không đi ngang qua, không mất chứ, là cái chi? Cái con người đứng nhìn thì luôn đứng nhìn, cho nên nhìn thấy chiếc tàu lửa nó kéo 1.000 toa đi ngang qua trước mặt mình, nó đi tuồn tuột, nhưng mà con người đứng thì đâu có đi đâu, đâu có chạy đâu. Anh đứng trên bờ, anh nhìn thuyền đua với nước, 1.000 chiếc thuyền đang đua, thế nhưng mà con người đứng thì đâu có đua. Do vậy cho nên các vị nhìn được đây là buồn đến là đi, vui đến là đi, thì các vị nghiệm ra được một điều rằng cái con người nhìn được cái đến đi sinh diệt của buồn vui vốn, thứ nhất không có buồn vui, thứ hai luôn đứng yên, luôn bất động, thứ ba ấy là năng lực chưa từng sinh chưa từng diệt của anh. Nói theo cái từ ngữ này đây, đó là chính là mặt mũi thực của anh. Mặt mũi này là cái giả vờ nghe. Mình ghé vô trần thế này, mình mượn cái bà mẹ này, cho nên mình sinh ra cái mặt như thế này. Thế này nếu các vị ghé vô cung vua cháu chúa, mượn cái bà nữ hoàng anh các vị sinh ra, thì các vị là hoàng tử, phải không? Các vị ghé nhà Donald Trump, các vị sinh ra thì sinh ra làm con cưng của tổng thống Hoa Kỳ, chứ các vị có thành một thằng dân bình thường đâu. Cho nên mặt này mặt giả nghe. Mặt thiệt là mặt nào? Thưa các vị, đó là cái con người quan sát được cái buồn cái vui, nó vốn không có mặt mày, vốn chỉ là năng lực tâm đang chiếu sáng. Còn nếu ai đã từng thực tập chánh niệm đi vô thì các vị nghiệm ra điều này rất dễ nghe. Tại sao là cái con đường chánh niệm đi vô nghiệm điều này rất dễ? Thưa đại chúng rằng là khi đi, ta biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, đứng biết mình đứng, nói biết mình đang nói. Thử hỏi coi, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái nói, cái cười là cái chi vậy? Cái thân nghe, thân này đi đứng nằm ngồi nói cười, rồi nhìn sâu hơn, này là buồn, này là vui, này là hờn, này là giận, này là lo lắng, này là bất an, là cái chi vậy? Là những cảm xúc nghe. Thế là cái gì biết những cảm xúc vậy? Chính thực là năng lực chánh niệm. Năng lực chánh niệm là chi? Là cái năng lực tâm bất động, nó vốn vô hình, vốn vô sinh, nó vốn không có bản ngã gì cả. Nó là một năng lực tâm đang chiếu sáng tất cả những cái động dụng của thân, động dụng của vui buồn. Mà ta nghiệm ra điều này rồi thì ta đã thấy được cái mặt mũi thực của ta vốn chưa từng sinh chưa từng diệt. Cho nên người có thực tập được chánh niệm á, cái con đường này thưa các vị tróc tay là đi vô đó, không cần nhiều nhặn gì cả. Nghiệm ra được một điều rằng là thân đi đến, thân đi lui, thân ngồi, thân đứng, thân nói, thân cười là chuyện của thân. Này buồn, này vui, này đến, này đi, này sinh, này diệt của hạnh phúc, khổ đau, vân vân là chuyện của những cảm xúc. Này là ý nghĩ tuồn tuột đi ngang qua là chuyện ý nghĩ, nhưng mà có cái, thưa các vị, không hề đến đi sinh diệt gì cả, là cái năng lực tâm đang quan sát những cái ấy. Năng lực ấy bình thường này, thưa các vị, nó vẫn hiển hiện, vẫn có mặt để làm thành đời sống của các vị. Năng lực tâm này thưa đại chúng rằng là nếu nhìn cho tỏ tường thì không có tên tuổi gì cả. Tại vì gọi tên thì các vị đã phạm cái lỗi là các vị dùng ý thức các vị để nói về cái bản chất không sinh không diệt rồi. 6 giờ hơn rồi. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là chúng ta hẹn với nhau buổi học tới khai triển tiếp bài học này, cũng gần đó việc thôi. Dường như mình có cái bệnh nói quanh quanh một việc thôi ấy. Nói hoài, nó tới nó luôn gần nó việc. Chừng nào bà con chán thì thôi, còn không chán thì cứ ngồi nghe một việc thôi. Và mình xin tổng kết lại một câu. Thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta chỉ đọc 1.000 cuốn sách về tình yêu mà chưa từng thử yêu một lần thì các vị sẽ không biết thế nào là sự thắt thỏm, không biết thế nào là ruột quặn lên từng cơn khi nhớ người thương, phải không? Mình cũng đọc sách, mình nói vớ vẩn điều này chứ mình đã biết gì đâu, làm bộ nói cho nó hoài thôi. Thế là các vị chưa bị tình phụ thì các vị đâu biết nỗi đau của tình phụ ra làm sao. Các vị chưa đi vào sự thực tập thì các vị không thể nghiệm được rằng là mặt mũi thật của ta ra làm sao đâu. Cho nên hãy bắt đầu từ những bước rất căn bản. Hãy quan sát thân của anh đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang nói, đang cười. Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, dở, bước, đạp, vân vân là chuyện của thân. Nhưng mà tôi là người quan sát thân này nó đang vận động, đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười nhé. Kết thúc lại, mình đọc cho các vị nghe bốn câu thơ của Ngài Quyền Giác trong Chứng Đạo Ca thôi. Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Học Đạo Vị Tham Thiền, Tự Tùng Đắc Ngộ Tào Khê Chỉ, Liễu Tri Sinh Tử Bất Tương Can. Và cái câu này thưa các vị được làm thành một loại công án để cho các vị thiền sư trắc nghiệm thiền sinh nha. Đảnh lễ bạch thầy, thế nào là ý tổ từ Ấn Độ sang? Cũng có hàm nghĩa rằng là xin thầy chỉ cho con biết mặt mũi thực của con là cái gì nghe. Thế này thiền sư thay vì giải thích dông dài, ông hỏi ngược câu, ông nói ta hỏi ông này nghe, cái gì là cái du gian hải thiệp sân xuyên, tức là cái gì là đi khắp nơi cùng chốn, cái gì là tham thiền học đạo, rồi cái gì là cái liễu hội được ý chỉ Tào Khê để biết rằng là xưa giờ sinh tử không dính. Ông nói được điều này, ta nói cho ông nghe mặt thực của ông. Thế này thưa đại chúng, là nếu các vị từ câu kể này các vị nhìn coi, cái chuyện đứng đi nói cười cùng trên khắp dưới, vát sáng đi tham quan hết đạo tràng nọ đạo tràng kia, đi tu học khắp nơi, đó là thân của các vị nghe. Rồi tâm thức của các vị nó buồn, nó vui, nó lo âu, nó phiền muộn, đó là chuyện của cảm xúc các vị nghe. Nhưng mà những điều này thưa các vị, nếu nói là ta thì sai, tại vì cái đó chưa thể đoạn dứt được cái chi phiền não khổ đau lo âu phiền muộn. Cho nên tự tùng nhẫn đắc tào khi chỉ là khi ta nhận được ý chỉ của Tào Khê thì mới biết rằng sinh tử chưa từng chạm tới cái chỗ này. Có hàm nghĩa rằng là khi ta hiểu được rằng là ngoài cái chuyện đứng đi của hình hài, ngoài cái chuyện buồn vui của cảm thọ, ta còn là cái con người làm chủ được những cái đứng đi, những cái buồn vui này. Người chủ ấy nó không phải xa sắc lắm, ở kế một bên, tức là nó rất gần. Các vị chỉ cần làm một việc rằng luôn quan sát hình hài này đi đứng thì các vị biết rằng hình hài này có đứng, có đi, có sinh, có diệt. Nhưng mà cái năng lực quan sát thì chưa đứng đi sinh diệt gì cả. Các vị quan sát buồn vui sinh diệt tuần tuột đi ngang qua, nhưng mà cái tâm đang nhận biết từng cái buồn vui đến đi thì nó chưa từng đến đi sinh diệt gì cả, nó chưa từng vui buồn gì cả. Và chỉ cần cái cánh cửa này mở ra thì các vị nghiệm ra một điều rằng là xưa tới giờ sinh tử chưa từng dính với cái điều này. Hay nói cách khác, nghiệm ra được rằng là xưa giờ mình vụng về cho nên mình nghĩ rằng buồn vui, nhưng mà kỳ thực buồn vui chỉ là những cảm xúc nổi lên trên, và cái năng lực tâm ta là cái năng lực đang kề cận, nó quan sát được mọi thứ buồn vui. Gần nhất để mình kinh nghiệm đó là khi các vị làm người quan sát được mọi nỗi buồn niềm vui đang sinh đang diệt thì các vị không còn bị buồn vui dắt dẫn nữa, an nhiên tĩnh tại giữa cuộc đời này, không cần ai phong tặng cả, mình tự phong cho mình là thiền sư được, đơn giản là như vậy. Không cần có cái bằng cũng cảm nghiệm được rằng mình đã có năng lực vượt thoát phiền não khổ đau. Và xin dừng ở đây, nhường thì giờ lại để đại chúng đặt câu hỏi. Và xin cảm ơn đại chúng rất nhiều.
Thưa thầy, con Diệu Hoàng xin có câu hỏi là không biết tại sao mà khi quan sát như thầy dạy thì nó lại không có được lâu, chỉ một chút xíu là lại quên đi. Con hiểu tại sao, hay là tại không có thực tập thường mà khi quên như vậy á, thì một chút sau khi mình sực nhớ thì lại tập lại, là trong lúc quên đó là do bị cái gì hay là sao mà như vậy? Dạ, cảm ơn hòa thượng.
Thật ra thì không phải chị, mình cũng quên vậy là thường mà. Tu mấy chục năm rồi đó, cũng cứ quên. Quên rồi nhớ lại. Các vị từng nghe cái chuyện mình, ví dụ dễ hiểu nhất đó, từ đây đi xuống Nhạn. Dường như chị Diệu Hoàng chưa đến Lộc Uyển cho nên chị không biết rằng là từ Tăng Xá xuống nhà ăn nó phải đi cái nấc thang. Và thậm chí rằng là đôi khi mình quên mất không biết bao nhiêu nấc thang nha. Các vị hình dung rằng mình rời khỏi cửa Tăng Xá, mình hứa lòng rằng là không cần tu nhiều. Mỗi ngày 3 lần mình phải luôn làm người quan sát từng bước chân của mình từ đây xuống nhà ăn thôi. Thế nhưng mà đi nửa chừng nó quên. Các vị biết rằng duy trì được năng lực chánh niệm để từng sát na không quên là không đơn giản nha. Không đơn giản. Có khi từ nhà ăn, ăn xong rồi đi lên, đi nửa chừng, quên mất. Đó là lúc bước ra khỏi nhà ăn nhắc lòng rằng là giờ khắc nào anh quên, anh không có làm người quan sát thì thôi tha cho. Nhưng mà đây là giờ quan trọng, là hứa với lòng rằng một ngày thực tập 3 lần cho nó đều đặn thế này thôi. Nhưng mà đi nửa cầu thang cái nó quên mất. Không biết là mình đã đếm được bao nhiêu nấc rồi quên mất. Lại phải trở lui lại bắt đầu làm lại. Mi quên hả? Tập phạt mi cho mi tẩn. Và lên 50 mấy nấc thang mệt lắm đó. Các vị biết rằng là đến một tuổi nào đó người ta đi 50-60 nấc thang là không phải chuyện đơn giản thôi. Nhất là trưa nắng bữa nay 90 mấy độ. Thế nhưng mà vẫn cứ quên. Cho nên xin khuyên nhau một lời rằng cái chuyện quên là chuyện bình thường. Tại vì ta là phàm phu cả, cho nên chị như vậy đã giỏi lắm rồi. Cho nên cứ thực tập đều đặn. Và thưa đại chúng rằng là không có gì tuyệt vời bằng là các vị nên làm một việc là mỗi lần quên là các vị nhớ lại là các vị an trú liền ngay cái tự quán nhận biết thôi. Chứ đừng có lâm vô tình trạng khó khăn là quên cái rồi mình lại rất là ân hận. Bực mình là tại sao mình quên, nãy giờ mất cái nửa giờ đồng hồ thì nó lại sai lầm nghe. Mất bò rồi lại bỏ tiền đi coi thầy bói nữa thì đây là cái rất là vụng. Cho nên cái nào quên bỏ, chợt nhớ làm lại ngay, làm lại ngay. Đời mình làm đi làm lại nhiều lần như vậy, chỉ có việc đáng sợ của đời người đó là mất một sinh mạng mình không có cơ hội làm lại thôi. Nhưng mà còn sống thì thưa các vị, ta vẫn còn cơ hội mở ra rất mênh mông. Cho nên đừng sợ. Thực tập lâu dần rồi sẽ tới một lúc nào đó, nói như Ngài Đại An, Ngài cũng tu như chúng ta, không có cách tu nào khác đâu. Ngài nói rằng là ta đã biết được cách giữ gìn trâu từ lúc 30 tuổi. Thế nhưng mà dường như là ta cứ để trâu mình nó chạy vào lúa mạ của người hoài. Nó hàm nghĩa rằng là mình cứ quên hoài cho nên nó đi đông đi tây rồi chợt nhớ kéo cổ nó lại. Lâu lâu rồi nó lại đi nữa là kéo cổ nó lại. Mất 30 năm. 30 năm. Và cho tới 30 năm ông mới nói một câu rằng là tội nghiệp làm sao nó bị đánh, nó bị giật mũi, bị chửi, bị mắng, bị la, bị rầy mất 30 năm cho nên bây giờ nó mới trở thành con trâu ngoan hiền nằm trước mặt ta sờ sờ đuổi không đi. Nó là như vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là ta nên bắt chước người xưa là rất là kiên trì. Và hứa lòng rằng là trên đời này không có việc gì quan trọng hơn việc này hết. Làm mọi việc để đáp ứng đời sống thôi. Để ta tồn tại, để ta có tiền, để ta sống còn. Nhưng mà việc vô cùng quan trọng là phải nắm được pháp yếu để hành trì. Và khi các vị an trú nghe pháp hành trì này thì cái lợi ích đầu tiên nó đến đó, đó là tự nhiên đời sống mình càng ngày nó càng nhẹ đi nghe. Cảm thấy rằng là những cái chấp trước của mình về buồn, về vui, về lo lắng, về bất an, về cái chuyện gây tổn thương của người dường như rất nhẹ. Về cái chuyện phải quấy thị phi trần đời này nói với mình dường như nó cũng càng ngày càng nhẹ. Ta khen ư, không quan trọng, chê ư, càng không quan trọng nữa. Và hơn thua thưa các vị dường như nó tự rơi thôi. Đời sống các vị càng ngày càng nhẹ nếu các vị đi vào con đường tu. Rồi khám phá thứ hai, dần dần các vị thấy lòng mình càng ngày càng thanh thản hơn. Không có nặng nề đối với việc chi nữa cả. Khám phá thứ ba, dần dần các vị thấy là dường như mình không có cần cầu cạnh gì mà mọi cái nhân duyên lành nó tự đến. Người tu nó được như vậy đó. Nhân duyên lành tự nhiên nó mở ra. Rồi tới một lúc nào đó các vị cảm thấy rằng là dường như cuộc đời này vô cùng hạnh phúc khi nếm được hương vị pháp hành trì. Ngày xưa không biết tu á, Thì có một ngày rảnh rang mình cảm thấy sao mà nó dài quá, không có việc chi làm, không có việc chi bận rộn, cho nên mình cảm thấy lòng mình nó trống trải. Thế là càng ngày các vị thấy là ô, không có ngày nào là ngày trống trải cả, ngày nào cũng là ngày tu tập. Bận cũng tu tập được, rảnh rang cũng tu tập được, khỏe mạnh cũng tu tập được, bệnh cũng tu tập được luôn. Là tiến bộ rất khá trên con đường tu rồi. Và chuyện này thưa đại chúng rằng nó phải phát sinh thôi, nếu các vị có công vô tu thì nó dần dần đến như vậy.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là thầy nói là cái chánh niệm của mình đó là cái đi đứng nằm ngồi, còn cái năng lực chánh niệm là cái mình nhìn thấy, mình là người quan sát. Nhưng mà ví dụ như mình đi mình đứng đó, mình nhìn thấy nó được có thầy, còn ví dụ như cái buồn vui giận hờn là lo âu suy nghĩ nó vô hình này thì làm sao mình nhìn nó được ạ?
Thật ra thì khi mình có khả năng quan sát tác ý được, lúc đi đứng nằm ngồi mình luôn làm người quan sát cái con người này được, thì sẽ làm được một điều thứ hai rất đơn giản là sẽ thấy được những cái buồn cái vui nó sinh nó diệt thôi. Mình có cái ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như các vị sống với anh chàng người Mỹ, các vị thì không biết tiếng Mỹ mà anh chàng đó thì không biết tiếng Việt, và có khi mình ra dấu cho nó thì nó là hiểu lầm nghe, cho nên mình không có ra dấu gì cả, mình chỉ làm việc là nhìn coi nó ngồi nó đứng nó đi ra làm sao, tại nó ở trong nhà mình mà nhìn tỏ tường đó, tại vì không khéo thì nó làm đổ thúng đụng nia của mình, nó phá rối, nó làm cho xáo trộn, cho nên chỉ theo dõi nó rồi có gì là dắt tay nó thôi. Thì các vị hình dung rằng là hãy nhìn cái thân của các vị như vậy, không phê bình, không phán xét, không ra lệnh, không biểu nó phải làm chi cả, nó đi tới mình nhìn nó đi tới, nó đi lui mình nhìn nó đi lui, thế thôi, thì gọi rằng đang quan sát thân nghe. Thế là cái quan sát ở đâu và thân ở đâu? Thân thì đang có đây, nhưng mà cái quan sát là tâm của các vị. Mình thử hình dung một điều rằng là trong một cái phòng rất tối rất kín, các vị đắp hết màn là không có đèn, các vị có thấy thân mình không? Thấy, thấy bằng cái chi? Đâu phải mở mắt thấy đâu, mà thấy bằng cái tâm mình nghe. Lúc bấy giờ dù trong bóng tối, thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là chân mình nó ngứa, mình biết nó ngứa chỗ nào không? Biết ngay. Cho nên dùng cái từ quan sát, nhưng mà kỳ thực là cái biết của chúng ta. Thế rồi mình dẫn ra một câu chuyện trong thiền thoại để các vị có niềm tin với cái công phu, với cái cách hành trì nha. Có một vị thiền khách tới hỏi, bạch thầy, thầy dạy rằng, tức là tâm con chính thực là Quan Âm, mà bạch thầy Quan Âm có tới ngàn mắt ngàn tai, cái điều con muốn hỏi là thế thì tai nào là tai chính, mắt nào là mắt chính của Bồ Tát Quan Âm vậy? Thông thường là thưa các vị, dù cho có 1.000 cánh tay người ta làm tượng Quan Âm, tức là thiên thủ thiên nhãn, các vị thấy rằng là cũng có hai cái cánh tay chính, tức là từ nách đi ra là tay chính phải không? Còn những cánh tay nó mọc không phải từ nách đi ra, mọc sau lưng thì đâu phải là tay chính. Ý của vị thiền tăng nó hỏi là như vậy. Nếu thật tâm con là Quan Âm thì phải có hai bàn tay chính và hai con mắt chính. Xin hỏi thầy chứ rồi hai con mắt chính, hai cái tay chính của con, của tâm Phật của con, của Bồ Tát Quan Âm của con nằm ở đâu vậy? Thầy dẫn thiền sư ổng gãi đầu gãi tay, ổng trả lời không biết tay nào tay chính, phải nhìn tượng Quan Âm. Đằng này không, thiền sư đủ thông tuệ nghe, ổng nói này, ta dùng cái ví dụ nói cho ông biết tay nào chính thôi. Nó thầy ví dụ làm sao? Ông nói ví như ban đêm người đang ngủ trong một cái nhà tối, nửa đêm lăn qua lăn về rớt cái gối xuống đất, thế là người chẳng cần mở mắt, chẳng cần đốt đèn, thò tay xuống người lấy cái gối người để lên đầu người nằm tiếp được không? Nó dạ được chứ, đấy là tài chính đó, người hiểu không? Nó dạ hiểu. Hỏi tay nào tài chính? Thiền sinh trả lời sao? Thưa các vị, tâm con là chính chứ không có tay nào tay chính. Thế thì các vị hình dung là tâm các vị, cái năng lực nhận biết các vị nó không phải bên ngoài, không phải bên trong, không phải mở mắt nhắm mắt gì cả, mà nó là năng lực tâm bất động, nó luôn nhận biết, luôn chiếu sáng. Và nếu các vị ứng dụng được điều này để nhìn được thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười mọi lúc, thì sẽ làm được một điều tự nhiên là này buồn này vui này hờn này giận nó vừa nhúc nhích là thấy ngay, chứ không cần đợi nó hiện ra lớn hơn. Và thậm chí là cái tinh tế hơn là những cái ý nghĩ của các vị nó vừa sinh ra các vị nhìn được ngay á. Cho nên hãy thực tập từ bước căn bản là làm bộ nhìn cái thân mình cái đã. Ví dụ như ngay bây giờ các vị đang ngồi đạo tràng, các vị học như nhắm mắt, các vị có biết thân mình không? Có thấy thân mình không? Thấy á. Nhắm mắt mở mắt không quan trọng, tại vì năng lực tâm thưa các vị nó không lệ thuộc chi vào con mắt cả. Ta luôn bám sát cái thân này, mọi lay động của nó, mọi đứng đi của nó, mọi co duỗi của nó. Và ta chỉ làm một việc quan sát như vậy thì các vị khám phá rằng là bao nhiêu điều màu nhiệm nó phát sinh nha. Ta tưởng rằng là những phương pháp này dành cho một số người phàm phu như chúng ta không. Thời Thế Tôn tại Tiền, Ngài dạy các bậc tỳ kheo muốn chứng thánh quả A-la-hán cũng phải đi vô pháp môn này. Đức Thế Tôn bảo rằng các thầy tỳ kheo thực sự muốn thực tập chánh niệm để thành tựu thánh trí, chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, thành tựu Niết Bàn, thì các ông phải làm được một điều là khi co, khi duỗi, khi dở, khi bước, khi đạp, khi nghiêng đầu, khi nheo mắt, khi nhướng mày, vị tỳ kheo phải quan sát được, phải nhận biết được mọi động thái của thân. Thế thì các vị thấy từ trong Tăng Chi Bộ Kinh cho tới Trung Bộ Kinh vân vân, thưa đại chúng rằng những bài kinh thực tập này nó trải dài trong những dòng kinh văn. Do vậy cho nên chúng ta khai triển đành rằng thi kệ thiền, nhưng mà mình muốn dắt dẫn các vị đi vào sự thực tập rất là nền tảng từ căn bản của Như Lai Thiền, tức là từ lời dạy Đức Phật để chúng ta đi vô nghe. Các vị đừng lo lắng chi về đời sống của mình cả. Thưa đại chúng rằng là khi năng lực tu của mình nó dâng lên, đi vào công phu hành trì càng ngày càng có được cái sức mạnh rồi, thì mọi cái loại đam mê trần thế tự nhiên nó rơi rụng, mọi ái dục nhân gian tự nhiên nó rơi rớt, mọi cái tham sân si giữa cuộc đời này tự nó bị tẩy trừ thôi, chứ các vị không cần cố gắng gì cả. Khi người ta hiểu được đạo rồi, đạt đến cái công phu tu tập càng ngày nó càng sâu sắc rồi, thưa các vị, mọi dục lậu của tâm tự nhiên nó rơi rớt. Nó phải như vậy thôi. Đừng có nghĩ rằng là tôi phải làm sư cô, làm ông thầy, lên non cao, lên núi vắng, trốn đời và từ giã hết mọi thứ trần thế này rồi thực tập mới thành công, thế không? Thực tập rồi các vị thấy là mọi thứ giữa trần đời này tự nhiên nó càng ngày càng nhẹ. Niềm đam mê chúng ta đối với những cái tham muốn nhân gian nó rất dần, rất dần, rất nhẹ. Có những người sống trong cái điều kiện nhà giàu, nhưng mà dường như những điều giàu có nó không dính chi với họ cả. Thế thì có những người sống trong điều kiện khó khăn, không có giàu, nhưng mà cái niềm mơ ước họ thì nó cháy bỏng đối với cái đời sống dục lạc. Cho nên thưa đại chúng rằng là ta hãy đi vào cái con đường như Phật dạy, đi vào cái cửa của tâm, và từ cửa tâm ta đánh ra thì mọi phiền não dục lậu tự nó rơi rụng thôi, không cần đi từ bên ngoài đi vô. Liễu ngộ được tâm, thấu đạt được tâm, tu tập chuyển hóa được tâm thì thưa đại chúng rằng mọi thánh hạnh nó liền thành tựu thôi. Mình giải thích chắc đủ dễ hiểu mà. Mong rằng các vị nghe không chán là được rồi. Còn ai hỏi nữa không? Không hỏi nữa thì chúng ta dừng ở đây hồi hướng. Thưa đại chúng rằng hôm qua chắc một số các vị cũng có mặt, mình nói đôi điều. Tại hôm qua mình có thổ lộ rằng là hỏi thăm cái người bà con, là do vì năm đó mình ở Quan Âm á, mình có một cái mảnh cà phê tới 2 mẫu mấy là đối diện với thiền viện Trúc Lâm á. Những lúc mình ở đó thì thưa các vị, mỗi năm vào mùa cà phê á, Phật tử mình đâu có nỡ bắt họ vô hái công quả đâu, cho nên bà già mình từ ở dưới quê bà mang lên 4 5 đứa cháu trấn ở trong đó, trong cái vùng đèo heo hút gió trong đó để hái cà phê cho chùa. Năm đó bà chắc 60 mấy 70 gì rồi, còn trẻ. Và một mùa đông vậy bà hái cà phê, mình không thể hình dung được là tay bà nứt hết à, tại vì lạnh lắm mà sáng mới đãi cà phê. Cà phê nó có 3 lớp vỏ, là vỏ cơm, và vỏ trấu, rồi vỏ lụa bên trong nghe. Đãi cái vỏ cơm rồi phơi cho khô, rồi tới chừng người ta mua, người ta mới sai cái vỏ trấu ra, lấy cái hạt cà phê rồi họ mới rang. Mà cà phê mocha nó không phải chín một lần, chín vài ba hạt trong một chùm trái thôi, cho nên hái rất là cực. Bà mang một lũ cháu 4 5 đứa từ nhà quê lên để nó hái, Và thưa các vị, mình thì ở chùa Quan Âm ở gần thành phố, còn bà là ở trong cái chỗ rẫy của mình, và cứ lâu lâu đem vô bó trầu ăn trầu rồi sống thôi chứ không cần ăn thức ăn nghe. Chỉ cần có một bó trầu cho tôi thôi. Dường như năm đó mình cũng không có giàu có gì, chùa cũng không có đủ là dư giả gì, cho nên mình nuôi bà bằng cơm với nước tương cũng cực lắm, mấy đứa cháu nó hái cà phê cũng rất là tội nghiệp. Dường như là một đôi năm gì đó bà đều dẫn cái lũ nhà quê lên để nó làm. Và tới lúc mình đi qua Mỹ thì thưa các vị rằng mảnh cà phê nó vẫn còn, bà cũng vẫn duy trì mỗi năm 3 tháng làm công quả vào mùa đông á, hái cà phê. Và thưa đại chúng rằng bà già cho nên bà đâu ngủ được nhiều. Tối bà ngủ giấc là khuya thức dậy đó, bà mới bắt đầu là đem hết áo sống của mấy cô, mấy chú đó, bà giá giùm, giá giùm. Và lượm mấy cái tấm vải nó vứt ở ngoài cái rẫy cà phê và đem vô và cắt thành những cái bao tay mang vô cho đỡ đỡ nứt tay cho ấm. Và thưa đại chúng rằng là do vậy cho nên hôm qua mình mới hỏi thăm bà về những đứa cháu nó đã từng làm cho mình năm xưa đó, để có điều kiện mình biểu hiện một chút lòng đối với mấy đứa nhỏ thôi. Đó là xin giới thiệu về bà cụ mình chút. Thưa các vị, có lẽ là nhờ những năm bà làm công quả cho nên có phước điền, cho nên thoát chết được 2 3 lần bệnh trọng bệnh á, mà thoát chết 2 lần. Lần gần đây nhất là cách đây 3 năm, nằm ở bệnh viện thều thào trăn trối rằng là chắc tôi không gặp ông thầy đâu, ông nói ông đi Mỹ rồi, ở bên đây có chết thì đệ tử ông lo đám rồi ông không về, cho nên chắc kỳ này chết không gặp ông. Thế rồi nghe mấy chú nó gọi điện thoại cho chú em mình, nó nói vậy, nó ôi tội nghiệp vậy, mình dạy thiên hạ là ăn ở cho có hiếu, là tới chừng bà già mình kề cận cái chết rồi bà trối trăng bà muốn gặp mà mình lại không về thì còn nghĩa lý gì, thôi kệ nó, bác sáng về. Rồi may mắn thay mình về thì thưa các vị rằng là bà phục hồi dần lại rồi sống lại cho tới năm nay, dường như 4 năm rồi, nó tưởng là năm đó đi rồi. Cho nên có những điều xin đại chúng lưu ý rằng là dường như đời sống người ta nếu có tu tập thì dường như nó có thể đổi thay được, đổi thay được vận mạng nghe, đổi thay được vận mạng, sống chết trong đường tơ kẻ tóc cũng đổi thay được. Cho nên mình lặp lại cái ý mình nói ban đầu, thưa đại chúng là ngoài những loại định nghiệp nhất định á, còn có những điều nó vô cùng quan trọng là ta có quyền thò bàn tay tu tập chúng ta vô sửa đời sống chúng ta lại bằng cái nghiệp chúng ta mong muốn nghe. Và một trong những điều kinh văn dạy cho các vị bao nhiêu cái phương pháp, đó là mỗi ngày mình nên cầu nguyện, và cái năng lực tâm của mình cầu nguyện đó nó rất là mạnh, tại vì không hàm nghĩa rằng ai ban cho ta. Thế nhưng mà các vị cầu nguyện hàm nghĩa rằng các vị đang làm cho ý thức các vị tác ý rất là mạnh đối với thân tâm các vị nghe. Cầu cho con được khỏe mạnh nè, cầu cho con hết tật bệnh nè, cầu cho con sống dai nè, cầu cho con trẻ lâu một chút nè, cầu cho con đẹp đừng xấu, được không? Điều này trong kinh dạy nghe. Và khi các vị tác ý về điều này thì các vị làm cho từng tế bào trong thân của các vị nó nghe cái tiếng ra lệnh từ nơi bộ não các vị, nó làm việc đó. Chứ đừng nghĩ rằng là phương pháp cầu nguyện không phải của đạo Phật, thưa không. Một số các vị thầy bảo rằng là cái chuyện cầu nguyện đâu có dính gì đâu, thưa không, các vị nói vậy là lầm đó. Tại vì rải tâm từ cũng bằng năng lực cầu nguyện mà. Mình cầu cho mình trước, rồi mình cầu cho ai? Cầu cho này người thân của tôi, bố mẹ của tôi, gia đình của tôi. Thưa các vị là mong họ an lạc, mong họ hạnh phúc, mong họ sống dai, mong họ không tật bệnh. Cái điều này đến với người thân ta thì chưa biết ra làm sao, nhưng mà khi các vị phát tâm lành, các vị mong muốn người thân của mình được như vậy thì cái điều đó nó đã có mặt nơi các vị rồi, nơi các vị rồi. Mong muốn cho ai được hạnh phúc thì ta đã thừa hưởng được điều đó nơi trái tim của ta rồi nhé. Cho nên cái phương pháp này thưa các vị dường như đối với đạo Phật chúng ta coi rất là nhẹ, nhưng mà truyền thống Kitô họ rất là chú trọng về cái phương pháp này. Và một tôn giáo đi về cái chiều hướng hướng tâm về tác ý về đã mang đến lợi ích rất là lớn rồi. Cho nên thưa các vị, đối với người tu Phật thì các vị nên hành trì những cái phương pháp rất là căn bản từ những điều như mình vừa nói đó, để làm cho thân mình an, và thân an thì tâm mới lạc được. Khó khăn vô cùng mới có một hình hài nhé. Cho nên một trong những cái điều kiện căn bản tu tập là các vị phải làm cho thân các vị an trước, an lạc thân rồi tâm nó an lạc sau thôi. Và mình khám phá rằng là dường như mình càng tu cái mình càng sợ chết. Hồi xưa dường như sống liều mạng không ngán đất trời chi, nghĩ rằng chết là cùng, nhưng bây giờ ngán sợ chết lắm. Tại vì nghĩ cũng đơn giản thôi, là chết rồi kiếm một thân là cực lắm, phải bắt đầu làm lại từ đầu mệt lắm nghe. Bắt đầu ra khỏi mình mẹ rồi khóc que que, rồi tập đi tập đứng, tập nói tập cười, rồi đi học từ em bé vỡ lòng cho tới lên trung học, rồi lỡ sinh ra nơi đất nước Hoa Kỳ này mà bắt đầu làm như vậy thì thưa các vị có chắc gì tu được không? Vô tới trung học mấy đứa Mỹ nó lượm mất cổ rồi còn đâu tu. Cho nên thưa các vị, sợ cái cuộc tự sinh là vậy nghe, chắc ăn là một kiếp này làm cho nó đàng hoàng như tới nơi. Lỡ sinh kiếp sau thưa các vị, nếu kiếp này mình chưa có làm ăn ra trò thì kiếp sau sinh ra hạt giống lành vẫn không mất, bằng không thì có khi mình trôi dạt cực lắm. Đó là vài điều sinh hoạt thêm với đại chúng cho vui. Chắc chắn rằng là giờ đã 6 giờ rưỡi rồi, nên dừng ở đây chứ. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại vào ngày thứ sáu và thứ bảy, và chúc đại chúng luôn an lạc.